ta không tin hắn có thể lấy một địch bốn. Âu Dương Phục nói. Không sai, thiên bảng thứ 6, cũng không được, chúng ta lên. Tư Mã Huy nói. Lên đi. Nam Cung Kỵ cũng nói. Các ngươi bên trên, ám khí của ta chuẩn bị. Đường Hành Thiết nói. Nhưng mà, đã chậm. A ta hận. Cách đó không xa truyền đến Thượng Quan Nhất Phàm kêu thảm, Thượng Quan Nhất Phàm chết rồi. Mộ Dung Thiên Phong không để Lệ Trường Sinh thất vọng, 10 chiêu thì giải quyết Thượng Quan Nhất Phàm. Thượng Quan Nhất Phàm mặc dù bản thân bị trọng thương, riêng lấy võ công mà nói, Mộ Dung Thiên Phong cũng khó tại trong vòng trăm chiêu giải quyết hắn. Bất quá, Mộ Dung Thiên Phong lực buộc phát sát thực mạnh, cái này 10 chiêu buộc phát ra khác thiên bảng cao thủ căn bản không cách nào tưởng tượng sức chiến đấu. Thượng Quan Nhất Phàm vừa chết, Mộ Dung Thiên Phong cùng Phẩm Hoa Nương Tử liền có thể đến giúp Lệ Trường Sinh. Hình thức lập tức đảo ngược, Phẩm Hoa Nương Tử có thể thắng được Đường Hành Thiết, dù sao Đường Hành Thiết trọng thương chưa lành, Phẩm Hoa Nương Tử cũng là có thể địch nổi thiên bảng cao thủ tồn tại. Một cái thiên hạ thứ 6 cao thủ cùng một cái đã từng thiên hạ thứ 7 cao thủ, đối chiến Âu Dương Phục, Tư Mã Huy cùng Nam Cung Kỵ, vẫn là phần thắng rất có. Thiên bảng 10 vị trí đầu cao thủ, nhất định đã luyện thành tiên thiên cương khí, cái này trong võ lâm đã là công luận. Hai cái luyện thành tiên thiên cương khí cao thủ, cái kia uy lực lớn bao nhiêu, Âu Dương Phục các loại trong lòng người minh bạch, lần này có thể muốn cắm. Chúng ta giảng hòa đi. Nam Cung Kỵ nói. Nam Cung Thế Gia người luôn luôn co được giãn được, Nam Cung Kỵ nói lời này thế nhưng là không có một chút áp lực tâm lý. Như có thể giảng hòa tốt nhất, nếu là Kỳ Duyên kiếm khách muốn đánh, chúng ta cũng phụng bồi tới cùng. Âu Dương Phục không muốn trên mặt quá khó nhìn. Tốt, giảng hòa. Lệ Trường Sinh đồng ý. Lệ Trường Sinh cùng Âu Dương Phục bọn người chậm rãi lui lại, không còn giằng co. Lệ Trường Sinh cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất không phải giết người, mà là đang tìm tới võ thần kinh trước đó, bảo trì công lực của mình không bị hao tổn hao tổn. Bởi vì những này tranh đấu có thể là vô dụng, mà hao tổn công lực nếu như không thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục đỉnh phong, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Một bên khác, Quy Nguyên phái, Thương Sơn kiếm phái, Lưu Vân phái cũng tiến nhập kết thúc, Trường Phong bang cuối cùng cao thủ không đủ, khó mà ngăn cản sự tiến công của bọn họ. Lệ Trường Sinh cùng Mộ Dung Thiên Phong, Phẩm Hoa Nương Tử không có đi giúp ba phái người giết Trường Phong bang bang chúng, Võ Lâm tứ đại thế gia cùng Đường gia bảo người cũng không có đi giúp. Lúc này, tứ đại thế gia cùng Đường gia bảo người cũng biết, hao tổn công lực đối với đem muốn tới chiến đấu không có chỗ tốt. Giữ lại công lực cùng ám khí, dùng đến tranh đoạt võ thần kinh trong chiến đấu mới là đúng lý. Chương 190, phục kích. Quy Nguyên phái, Lưu Vân phái cùng Thương Sơn kiếm phái quét hết Trường Phong bang bang chúng về sau, tình thế bên trên cơ bản tạo thành cân đối. Ba phái cao thủ, thiên bảng cao thủ có 4 cái, không có có thụ thương có 3 cái. Đỗ Phi Vân thương không tính quá nặng, lực chiến đấu của hắn miễn cưỡng có thể đạt tới thiên bảng cao thủ cuối cùng. Võ Lâm tứ đại thế gia cùng Đường gia bảo, thiên bảng cao thủ có 5 cái, nhưng là không có có thụ thương cũng chỉ có 3 cái. Vũ Văn Thắng là mất đi sức chiến đấu, Đường Hành Thiết bị thương muốn so Đỗ Phi Vân trọng nhiều. Bất quá Âu Dương Phục, Tư Mã Huy cùng Nam Cung Kỵ võ công, muốn so Hoắc Chấn Vương, Trúc Nhị An, Lăng Phi Yên mạnh một chút. Lệ Trường Sinh bên này, cũng là 3 cái thiên bảng cao thủ. Hắn cùng Mộ Dung Thiên Phong võ công so Âu Dương Phục bọn người còn cao hơn. Hơi không đủ chính là, Lệ Trường Sinh nhưng không có môn đồ làm phá hôi. Về phần Thiên La giáo, Phương Chấn Nam ngược lại là muốn tới đây giúp Lệ Trường Sinh, thế nhưng là hắn sớm đã bị Trầm Tu Bình kéo lại. Thiên La giáo những người khác cũng sẽ không nghe Phương Chấn Nam, hiện tại Phương Chấn Nam tại Thiên La giáo còn có loại kia để cho người ta nghe lệnh hy vọng. Nam Cung Kỵ nhìn một chút các phương lực lượng so sánh, cảm thấy không thích hợp khai chiến, liền đối với Hoắc Chấn Phương nói, Hoắc trưởng môn, chúng ta đã cùng Kỳ Duyên kiếm khách cung thiếu hiệp giảng hòa, không biết Hoắc trưởng môn nói như thế nào. Hoắc Chấn Phương tưởng tượng, các ngươi hai nhà giảng hòa, ta dám khai chiến sao? Khai chiến liền là thua, nhân tiện nói, ta ý tứ, cũng là không khai chiến nữa, hết thảy chờ tìm tới võ thần di vật lại nói. Nam Cung Kỵ nói, vậy thì tốt, chúng ta liền đi tìm võ thần di vật. Hoắc Chấn Phương, Trúc Nhĩ An cùng Đỗ Phi Vân dẫn đầu môn đồ đi ở bên trái, Âu Dương Phục, Nam Cung Kỵ bọn người dẫn đầu Trang Đinh đi ở bên phải. Lệ Trường Sinh dẫn đầu Phẩm Hoa Nương Tử cùng Mộ Dung Thiên Phong đi ở chính giữa. Thiên La giáo nhưng không có theo sau, Trầm Tu Bình bọn người mới vừa rồi không có đi lên giúp Lệ Trường Sinh, sợ Lệ Trường Sinh mang thủ, tuyển một phương hướng khác xuất phát. Phương Chấn Nam mặc dù cảm thấy Lệ Trường Sinh sẽ không nhỏ nhen như vậy, lại không lay chuyển được Trầm Tu Bình bọn người, chỉ có thể tùy bọn hắn đi. Đi trên núi nhìn xem. Có người đề nghị. Có thể. Đám người cảm thấy núi này cũng không lớn, tìm đòi cũng phí không được thời gian quá dài. Núi nhỏ mặc dù không cao, cũng rất dốc đứng. Thế núi hiểm trở. Đám người đi tại trên sơn đạo, lại cũng không dễ dàng. Nếu có người ở đây bố trí mai phục, lại là ý kiến hay, Lệ Trường Sinh trong lòng toát ra như thế một cái ý nghĩ. Ầm ầm. Thanh âm gì? Tiếng vang là từ đỉnh đầu truyền đến. Đám người ngẩng đầu. Phát hiện vô số khối ngàn cân tảng đá lớn từ đỉnh đầu rơi đập. Có người phục kích. Bành. 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 A. Cự thạch rơi xuống, võ công hơi kém người, nhẹ thì bị nện thành tàn phế, nặng thì bị nện thành thịt nát. Mau bỏ đi. Thiên bảng cao thủ đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống cự thạch ngàn cân cũng có nguy hiểm tính mạng, đẩy ra mấy khối đá rơi là không có bao nhiêu độ khó, nhưng mà cái này đá rơi giống như là vô cùng vô tận, mệt mỏi như mưa xuống. Lệ Trường Sinh dùng vỏ kiếm đẩy ra mấy khối đá rơi, cổ tay cũng chấn động đến run lên, la lớn, Phẩm Hoa, Mộ Dung, rút lui trước trở về. Quay đầu lại tìm người phục kích tính sổ sách. Lệ Trường Sinh cùng Mộ Dung Thiên Phong một trái một phải, che lại Phẩm Hoa Nương Tử. Phẩm Hoa Nương Tử võ công lấy nhẹ nhàng tăng trưởng, đối phó cái này cự thạch ngàn cân có chút miễn cưỡng. Tam đại phái trưởng môn cùng võ lâm tứ đại thế gia gia chủ cũng nhao nhao lột xuống, bất quá một đám đệ tử cùng gia đình lại chạy không khỏi cái kia ngàn cân đá rơi, có thể chạy ra người rất ít. Uống. Lăng Phi Yên huy kiếm đẩy ra một khối đá rơi, bảo vệ Lăng Vô Hà rút lui. Đỗ Phi Vân cũng che chở Đỗ Vô Song lui lại. Bảnh. A cứu ta. Sư phụ. Tiêu to người là Lương Trường Nghiệp, thế nhưng là Đỗ Phi Vân cùng Lăng Phi Yên che chở Đỗ Vô Song cùng Lăng Vô Hà, căn bản không có dư lực tới cứu hắn. Phúc. Lương Trường Nghiệp bị cự thạch đập trúng, kéo dài hơi tàn vài câu về sau, liền bị khắc một tảng đá lớn nện thành thịt nát. Vướng. Hoa. Lăng Phi Yên lần nữa đẩy ra một tảng đá lớn, phun một ngụm máu tươi, ngàn cân đá rơi đã đem nàng dung ra nội thương. Các ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Đỗ Phi Vân hô to. Cha. Ngươi đạt được thành tựu A. Lăng Vô Hà gào thét nói. Đi mau. Đừng để cha mẹ nhiều tổn sức. Đỗ Vô Song lôi kéo Lăng Vô Hà nói. Nhỏ Diệp đi mau. Bảnh. Tư Mã Huy vận đủ bách bộ thần quyền oanh mở một tảng đá lớn. Cha ngươi cũng cẩn thận a. Tư Mã Diệp một bên chạy một la lớn. Bảnh. A cha cứu Nam Cung Tư Viễn bị một tảng đá lớn đập trúng. Nghĩ xa. Nam Cung Kỵ trông thấy Nam Cung Tư Viễn bị đập trúng, lại không cách nào trở lại đi cứu, bởi vì đá rơi không ngừng, hắn không dám trở lại. Tố Lan, ngươi đi ở phía trước. Vũ Văn Thắng kêu lên. Cha, ta chờ ngươi. Vũ Văn Tố Lan nói. Đừng chờ ta, đi mau. Bảnh. A. Vũ Văn Thắng chém vào một khối đá rơi về sau, đã bị thương. Cha. Đi mau. Bảnh. Vũ Văn Thắng quả nhiên không hổ là môi quân tử, là duy nhất đổ vào đá rơi vũ phía dưới thiên bảng cao thủ. Cha. Đừng à. Vũ Văn Tố Lan đau khóc thành tiếng. Như gió, ngươi chết rất thảm, ta trở về tại sao cùng nhị đệ bàn giao a? Một bên khác Đường Hành Thiết khóc dòng nói, Đường Như Phong lại là Đường Hành Thiết chất tử. Âu Dương gia xem như may mắn, Âu Dương Hạo trọng thương mang theo căn bản là không có đi theo ra biển, Âu Dương Phục bằng vào một đôi tay không đẩy ra mấy khối cự thạch về sau, liền đào thoát cự thạch vũ phạm vi. Còn chết Trang Đinh, cái kia đều không cần cân nhắc. Đám người chạy trốn tới dốc thoải phía trên, nhân viên đã giảm bớt 7-8 phần 10. Một mảnh tiếng khóc, dù sao chết người cùng còn sống không phải chí thân liền là sư đồ. Vũ Văn Thế gia tổn thất nặng nề nhất, chết mất đứng hàng thiên bảng cao thủ gia chủ Vũ Văn Thắng. Tiếp theo là Nam Cung Thế gia, Nam Cung Tư Viễn là Nam Cung Thế gia bồi dưỡng đời sau gia chủ, lần này cũng trộn vào. Đường gia bảo Đường Hành Thiết bởi vì có thương tích trong người, cũng bị đập gãy một cái chân, hắn có thể trốn tới thật đúng là may mắn. Về phần bị nện thương những người kia, đã không cần nhắc lại. Là ai phục kích chúng ta? Đây là nghi vấn của mọi người. Ha 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 ha. Một trận cuồng tiếu từ đỉnh núi truyền đến, tiếng cười càng ngày càng gần, cái kia phục kích người vậy mà xuống núi. Chẳng cần biết bọn họ là ai, ta nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Nam Cung Kỵ cắn răng nghiến lợi nói. Người phục kích đương nhiên không thể nào là một người ném đi cự thạch là không thể nhanh như vậy. Cha a, ta muốn báo thủ cho ngươi. Vũ Văn Tố Lan cũng khóc hô. Như gió, bá bá mặc dù gãy chân, nhưng là Đường ra công phu ám khí lại sẽ không đánh gãy, ta muốn đem bọn này xuất sinh dùng ám khí đánh thành tài sản. Đường Hành Thiết cũng ở đó quyết tâm. Vì đệ tử nhóm báo thủ. Quy Nguyên phái Hoắc Chân Vương, Lưu Vân phái Đỗ Phi Vân, Thương Sơn kiếm phái Trúc Nhị An nhao nhao lên tiếng nói. Tư Mã Diệp tránh sau lưng Tư Mã Huy, cảm thấy rất là may mắn, dưới mắt lại có chút xấu hổ. Thường xuyên cùng hắn cùng nhau Âu Dương Hàn đã sớm chết, thay thế Âu Dương Hàn Âu Dương Hạo trọng thương không đến, Nam Cung Tư Viễn cũng bị nện chết rồi, Vũ Văn Tố Lan bị nện chết cha, chỉ có mình là đầy đủ. Chương 191, Thiên Long xuất thế. A ha ha ha. Thật là một đám ngu xuẩn. Hàn Võ thần bí kiếp hạ chàng nhất định phải chết. Ta Thiên Long giáo dùng bảo đồ đem các ngươi dẫn tới chính là muốn một mẹ hốt gọn, làm tốt độc bá võ lâm mở đường. Thiên Long giáo. Lệ Trường Sinh tại Càn Khôn thần giáo thời điểm nghe Ôn Kiều Kiều nói qua. Đây cũng là một cái truyền thừa hơn ngàn năm cổ lao giáo phái, còn đã từng cùng Càn Khôn thần giáo tranh đoạt qua võ lâm bá chủ, chỉ bất quá lại là đại bại mà ẩn. Như hôm nay rồng dậy tái xuất giang hồ, cũng làm lên độc bá giang hồ mộng đẹp. Hải đảo bản đồ quả nhiên là Thiên Long giáo dở trò quỷ. Bất quá võ thần lập hạ bia đá lại không giống giả, chẳng lẽ võ thần lưu lại thần công bí kíp bị Thiên Long giáo đạt được rồi? Thiên Long giáo? Thứ đồ gì? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Trúc Nhĩ An cao mày nói. Nơi này mấy môn phái cùng thế gia, đều chỉ có mấy trăm năm lịch sử, hoàn toàn không biết Thiên Long giáo là lai lịch gì. Nếu như Thiên Trọng phái cùng Đại La phái người ở chỗ này, liền có thể biết Thiên Long giáo là đã từng kém một chút liền độc bá võ lâm cổ lao giáo phái. Mặc kệ bọn hắn là thứ đồ gì, giết chúng ta người, liền không thể bỏ qua bọn hắn. Âu Dương Phục mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Bọn hắn người so với chúng ta nhiều. Hoắc Chấn Vương trên mặt có chút lo lắng bộ dáng. Nhiều người lại như thế nào? Chúng ta đều là Trung Nguyên võ lâm tinh anh, còn sợ nhiều người. Tư Mã Huy khinh thường nói. Ta muốn giết sạch bọn hắn, vì con ta báo thủ. Nam Cung Kỵ hai mắt đỏ bừng. Từ trên núi xuống tới một đám người, số lượng tại 200 người trở lên, cùng thiếu lớn người kêu liền là trong nhóm người này một thanh niên. Thanh niên này thân hình 10 phần cao lớn, người mặc ngũ sắc long bào, hai mắt bạo rực tinh quang, thần sắc vô cùng phách lối, có vẻ như là đám người này lãnh tụ. Hắn đi theo phía sau người, từng cái kỳ trang dị phục, bất quá hoa văn cùng trang trí đều lấy rồng làm chủ. Đám người này đi vào Lệ Trường Sinh bọn người trước mặt không xa đứng vững. Kim Long Đàn đàn chủ, Kim Trượng Long Vương. Cái kia người mặc ngũ sắc long bào thanh niên nói, có thuộc hạ. Một người mặc kim sắc long bào, cầm trong tay kim sắc quải trượng lão giả đi tới phía trước tới. Xuất lĩnh thuộc hạ của ngươi chặn đứng đối diện, không thể để cho bọn hắn trở lại trên thuyền. Thanh niên nói, vâng, giáo chủ. Cái kia Kim Long Đàn đàn chủ, Kim Trượng Long Vương nói. Kim Trượng Long Vương xuất lĩnh mấy chục tên Thiên Long giáo Kim Long Đàn đệ tử từ khía cạnh vượt qua Lệ Trường Sinh bọn người, đứng ở sau lưng của bọn hắn, cắt đứt đi bờ biển đặt thuyền đường. Xích Long Đàn đàn chủ, Xích Thủ Long Vương. Trẻ tuổi Thiên Long giáo chủ lại nói, có thuộc hạ. Một người mặc màu đỏ long bào, hai tay chống không lão giả đi tới phía trước. Xuất lĩnh thuộc hạ của ngươi vây quanh bên trái. Thiên Long giáo chủ đạo, vâng, giáo chủ. Cái kia Xích Long Đàn đàn chủ, Xích Thủ Long Vương nói. Mấy chục tên Xích Long Đàn đệ tử tại Xích Thủ Long Vương xuất lĩnh dưới bao vây Lệ Trường Sinh đám người bên trái. Lam Long Đàn đàn chủ, Lam Diện Long Vương, xuất lĩnh thuộc hạ của ngươi vây quanh mặt phải. Thiên Long giáo chủ đạo, vâng, giáo chủ. Một người trung niên đi ra đáp lời, hẳn là Lam Long Đàn đàn chủ Lam Diện Long Vương. Lệ Trường Sinh đám người mặt phải cũng bị bao vây. Truyền lệnh đồng tử Vi Minh Huy. Thiên Long giáo chủ đạo, có thuộc hạ. Cái này tất cả mọi người gặp qua, là lúc trước để Hắc Tu Long Vương ném ra ngoài hải đảo bản đồ tương tự đồng tử người. Ngươi dẫn theo lĩnh tổng đàn đệ tử đi phá hủy đến đảo thuyền. Thiên Long giáo chủ đạo, vâng, giáo chủ. Vi Minh Huy mang người đi. Tam đại phái cùng võ lâm tứ đại thế gia người đều luôn cuống, hủy đi thuyền làm sao quay lại Trung Nguyên. Lúc này cũng không ai suy nghĩ gì võ thần bí kíp. Hắc Long Đàn đàn chủ, Hắc Tu Long Vương, Bạch Long Đàn đàn chủ, Bạch Phát Long Vương, Long Lân hộ pháp, Long Chảo hộ pháp, cùng ta chính diện ngăn địch. Thiên Long giáo chủ lại nói, vâng, giáo chủ. Mấy cái thanh âm đáp. Cái kia Hắc Tu Long Vương tức là ném ra ngoài hải đảo bản đồ người, đây hết thể quả nhiên là Thiên Long giáo âm mưu. Thiên Long giáo giáo chúng có hơn 200 người, mà Lệ Trường Sinh bọn người ngoại trừ cao thủ cũng chỉ còn lại có mười mấy cái mang thương đệ tử. Muốn thắng qua Thiên Long giáo, nhất định phải tại cao thủ phương diện thắng qua đối phương. Ta chính diện ngăn lại Thiên Long giáo chủ, các ngươi nhanh phái người đi đoạt thuyền, đã chậm liền không còn kịp rồi. Lệ Trường Sinh đối Tam đại phái cùng tứ đại thế gia nhân đạo. Kỳ Duyên kiếm khách quả nhiên cao thượng, ta Âu Dương thế gia người ngăn lại Xích Long Đàn. Âu Dương Phục nói, ta Nam Cung thế gia người ngăn lại Lam Long Đàn, vừa vặn ta muốn bao nhiêu giết mấy người, ta hận à. Nam Cung Kỵ nói, ta ngăn trở Kim Long Đàn, nhỏ Diệp ngươi cùng Tam đại phái người đi đoạt thuyền. Tư Mã Huy nói, đoạt thuyền giao cho Thương Sơn kiếm phái cùng Lưu Vân phái đi, ta lưu lại làm trợ giúp. Hoắc Chấn Phương nói, tốt, tranh thủ thời gian hành động đi, cứu thuyền như cứu hỏa. Ta Đường Như Thiết liền ngồi ở chỗ này tái đi khí. Đường Như Thiết quẹ chân chỉ có thể dạng này. Thiên Long giáo giáo chúng đã xuống lại tới, Tam đại phái cùng Võ Lâm tứ đại thế gia người bắt đầu phá vây. Âu Dương Phục cùng Xích Thủ Long Vương giao thủ, trong lúc nhất thời đánh cái khó phân thắng bại, Nam Cung Kỵ cùng cũng Lam Diện Long Vương đối bính lên, Tư Mã Huy đối mặt Kim Trượng Long Vương. Âu Dương Phục cùng Nam Cung Kỵ hơi chiếm thượng phong, bất quá bọn hắn bị Thiên Long giáo đệ tử vây quanh, muốn chiến thắng đối thủ cũng tuyệt không có khả năng. Tư Mã Huy đối mặt Kim Trượng Long Vương, lại hơi có vẻ yếu thế, cái kia Hoắc Chấn Phương tranh thủ thời gian tới trợ giúp, song chiến Kim Trượng Long Vương. Đường Hành Thiết tại mấy cái đường ra bảo đệ tử trợ giúp dưới, ám khi đánh cho bay lầy trời, Thiên Long giáo chúng thụ thương người không phải số ít. Thương Sơn kiếm phái Trúc Nhị An cùng Lưu Vân phái Đỗ Phi Vân, dẫn đầu môn hạ đệ tử, thừa dịp Thiên Long giáo cao thủ bị dây dưa kéo lại, hung ác thi là thủ, từ Thiên Long giáo chúng ở trong xé mở một con đường máu, thẳng đến bờ biển mà đi. Bên này, Lệ Trường Sinh đối Mộ Dung Thiên Phong cùng Phẩm Hoa Nương tử nói, ta ngăn lại Thiên Long giáo chủ, Mộ Dung huynh ngăn lại Thiên Long giáo hai tên hộ pháp, Phẩm Hoa Nương tử ngăn lại Hắc Tu Long Vương cùng Bạch Phát Long Vương. Lệ Trường Sinh đã sớm nhìn ra cái kia Kim Trượng Long Vương, Xích Thủ Long Vương, Lam Diện Long Vương đều là đả thông hai mạch nhâm đốc tuyệt đỉnh cao thủ. Nhất là cái kia Kim Trượng Long Vương, hẳn là mấy cái này đàn chủ trung vũ công cao nhất, đơn đả độc đấu, số liền nhau xương bách bộ thần quyền Tư Mã Huy đều đỡ không nổi. Mà Hắc Tu Long Vương, Bạch Phát Long Vương, Long Lân hộ pháp, Long Chảo hộ pháp cũng chỉ là chưa đả thông hai mạch nhâm đốc đỉnh cấp cao thủ. Mộ Dung Thiên Phong đối phó Long Lân hộ pháp cùng Long Chảo hộ pháp đó là tất thắng, Phần Hoa Nương tử đối phó Hắc Tu Long Vương cùng Bạch Phát Long Vương cũng có thể đánh cái khó hòa giải. Về phần Mộ Dung Thiên Phong có thể hay không chiếu ứng Phẩm Hoa Nương tử, đây là tất nhiên, căn bản không cần Lệ Trường Sinh quan tâm. Long Lân hộ pháp cùng Long Trảo hộ pháp là một thủ một công, Long Lân hộ pháp chẳng những người mặc lân y, mà lại trong tay binh khí liền là một đôi thiết thuẫn, Long Trảo hộ pháp binh khí thì là một đôi thiết trảo. Hai người này phối hợp tác chiến, bình thường tuyệt đỉnh cao thủ đều sẽ trong tay bọn hắn sát vũ. Nhưng mà Mộ Dung Thiên Phong võ công lại vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, một thanh lớn giản vung ra nghìn đạo giản ảnh, mỗi đạo giản ảnh lại nặng hơn thiên quân, ép đến bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, đừng nói phối hợp giết địch, liền là đảo mệnh đều rất khó. Chương 192, đại chiến Thiên Long giáo chủ. Phẩm Hoa nương tử đối chiến Hắc Tu Long Vương cùng Bạch Phát Long Vương, ngược lại là đánh cái ngang tay, Phẩm Hoa nương tử tốt xấu là đả thông hai mạch nhâm đốc tuyệt đỉnh cao thủ, khinh công cũng không tệ, tại Hắc Tu Long Vương cùng Bạch Phát Long Vương giáp công phía dưới, chẳng những giữ cho không bị bại, còn có thể thành thạo điêu luyện, thỉnh thoảng phản công. Lệ Trường Sinh đối thủ là cái kia người mặc ngũ sắc long bào thanh niên, cũng chính là Thiên Long giáo chủ. Kỳ Duyên Kiếm Khách Cung Nam Tinh. Ta nghe nói qua ngươi, đến ta Thiên Long giáo đi, ta để ngươi làm phó giáo chủ. Thanh niên kia giáo chủ nói. Đáng tiếc ta chưa nghe nói qua ngươi, ngươi tên là gì? Lệ Trường Sinh mang theo chế rêu chi sắc, nghĩ gì thế? Để cho ta cho ngươi làm phụ tá, ngươi xứng sao? Ta Thiên Long giáo mỗi nhất đại giáo chủ đều là lấy trời làm họ, lấy rồng làm tên. Ngươi cảm thấy làm ta dạy phó giáo chủ là coi thường ngươi. Ngươi muốn nghiệm chứng hạ sao? Đi. Tới đi. Thực lực của ta tuyệt đối xứng đáng ngươi hiệu chung. Thiên Long giáo chủ đạo. Cái kia chưa hẳn. Lệ Trường Sinh nói. Ngươi biết Thiên Long giáo tại sao muốn tái xuất giang hồ sao? Thiên Long giáo chủ đạo. Thiên Long giáo cũng nghĩ độc bá giang hồ. Lệ Trường Sinh nói. Độc bá giang hồ là mỗi môn phái đều hướng tới sự tình. Bất quá, Thiên Long giáo tại ngàn năm trước liền lập xuống quy củ, chỉ cần Thiên Long giáo chủ võ công không thể vô địch khắp thiên hạ, liền ẩn giật giang hồ. Thiên Long giáo chủ đạo. Ngươi cảm thấy ngươi vô địch thiên hạ rồi. Lệ Trường Sinh nói. Không sai. Thiên Long giáo chủ đạo. Ta ngược lại kỳ quái tự tin của ngươi từ đâu tới. Lệ Trường Sinh nói. Long Nguyên. Thiên Long giáo chủ đạo. Long Nguyên. Lệ Trường Sinh nói. Không sai. Võ thần năm đó vứt Long Nguyên bị ta tìm được, ta phục dụng về sau, công lực đại tăng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đánh thông thiên địa linh tiểu. Ta nghĩ, từ ngàn năm nay không có công lực của người ta có thể cao hơn ta. Thiên Long giáo chủ đạo. Phục dụng Long Nguyên còn không có đánh thông thiên địa linh tiểu. Lệ Trường Sinh đối Long Nguyên chờ mong thấp không ít. Thiên Long giáo chủ chỉ nói tìm được Long Nguyên, cũng không có nói tìm tới võ thần kinh. Lệ Trường Sinh cảm thấy mình vẫn là thăm dò hạ võ công của hắn cho thỏa đáng. Dù sao, võ thần kinh mới là Lệ Trường Sinh muốn có được đồ vật. Lộ ra binh nhận của ngươi. Lệ Trường Sinh nói. Không cần, Thiên Long thần trưởng không sợ bất luận cái gì binh khí. Thiên Long giáo chủ đạo. Thiên Long thần trưởng. Võ lâm chín đại thần công tuyệt học một trong. Lệ Trường Sinh nói. Ngươi kiến thức cũng là huyền bác, bất quá ta Thiên Long thần trưởng còn khác biệt, đi qua ta cải tạo, Thiên Long thần trưởng uy lực lại tăng lên một cái cấp độ. Thiên Long giáo chủ đạo. Ngươi thật biết khoác lác. Lệ Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Thiên Long giáo chủ nghe vậy giận dữ, hai tay một trường, liền muốn động thủ. Lệ Trường Sinh lại cũng không dám kinh địch, rút ra tinh diệu bảo kiếm lập trước người. Cuốn phong bạo tuyết. Thiên Long giáo chủ gầm lên giận dữ, quanh người bị vô biên kình khí bao khỏa, uy thế quả nhiên hùng vĩ. Ô ô. Gió lớn phá lên, bầu trời cũng bắt đầu trắng bệnh. Khí trời tháng 3 lập tức trở nên giống như là trời đông giá rét. Ngươi đây là cuồng phong bạo tuyết trưởng. Ở đâu là Thiên Long trưởng? Lệ Trường Sinh trong lòng nôn dầm dĩ. Bất quá, Lệ Trường Sinh lại không thể không thừa nhận cái này cuồng phong bạo tuyết trưởng uy lực sát thực cường đại, chỉ là một cái thức mở đầu, liền có thể vượt trên đại đa số thiên bảng cao thủ. Thiên Long trưởng. Thiên Long giáo chủ hóa thành một đầu cự long, hướng Lệ Trường Sinh đánh tới. Kinh khí vô biên, uy thế vô cùng, quả nhiên ăn long nguyên người liền là không giống, công lực đã đến gần vô hạn Lệ Trường Sinh. Tà thao. Lệ Trường Sinh không khỏi phát nổ một tiếng nói tục. Thanh thế dọa người cuồng phong bạo tuyết lại là hư chiêu. Cửu duyên phá thiên. Lệ Trường Sinh trực tiếp thi triển ra tuyệt chiêu, cái này liên quan đầu nhưng không có chút nào có thể chủ quan. Tinh diệu bảo kiếm hóa thành 499 đạo kiếm ảnh, mỗi đạo kiếm ảnh lại có 9 loại biến hóa, kiếm ý ung tùm, sắc bén vô cùng, một chiêu này cho dù là thiên bảng đã từng xếp hàng thứ nhất kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung chắc hẳn cũng không dám đón đỡ. Nếu như nói kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung kiếm ý là một dãy núi, như vậy Lệ Trường Sinh lúc này kiếm ý liền là rất nhiều san sát sơn phong. Đồng dạng thẳng tắp, đồng dạng hiểm tiếu, nặng nghề hơi kém, biến hóa đa đoan nhưng còn xa thắng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Kiếm ảnh cùng hình rồng ma sát gột rửa, song phương công lực đều tại kịch liệt tiêu hao bên trong. Bất quá, hai người đều cũng không lui lại, mà là phi thân giữa không trung, lẫn nhau dây dưa giao kích. Một cái là phục dụng Long Nguyên, công lực cơ hồ vô cùng vô tận, một cái là thiên địa linh tiểu đã thông, tiên thiên nguyên khí tốc độ khôi phục không người có thể đụng. Lần này giao thủ, quả thực là trong chốn võ lâm tột cùng nhất một lần đấu võ. Thiên Long trưởng, kiếm phá thiên. Hai người ở giữa không trung đụng nhau bốc lên. Một đầu ngũ sắc thần long, uy mãnh không đúc, một đạo ưu ám kiếm quang, hóa thân ngàn vạn. Thật là lợi hại võ công. Thiên Long giáo chúng cùng Tam đại phái tứ đại thế gia người nhao nhao dừng tay ngừng chân, trở thành trận chiến đấu này của chúng. Cái này Thiên Long giáo chủ công lực tại sao cùng ta phái Quy Nguyên thần công đặc tính có chút tương tự? Quy Nguyên phái trưởng môn Hoắc Chấn Phương nghi hoặc nói, không đúng. Cái này Kỳ Duyên kiếm khách công lực cùng ta phái Quy Nguyên thần công đặc tính càng thêm tương tự. Thiên hạ võ công giỏi đều là cùng nhà ngươi Quy Nguyên công tương tự. Tư Mã Huy trêu ghẹo nói, con của hắn Tư Mã Diệp hoàn hảo không chút tổn hại, tứ đại thế gia bên trong cũng chỉ có tâm tình của hắn là tương đối tốt. Lúc trước kiếm thánh đem Kỳ Duyên kiếm khách cung nam tinh xếp tại thiên bảng vị thứ 6, ta còn không phục. Hôm nay xem ra, cái này Kỳ Duyên kiếm khách võ công khả năng không tại kiếm thánh phía dưới a. Hoắc Chấn Vương lại nói, thế nhưng là, cái này Thiên Long giáo chủ võ công cũng không kém. Không đến còn có Trích Tiên công tử Hiên Viên bất phàm, Tiêu Giao công tử, tăng thêm cùng đi Thiên Phong kiếm khách Mộ Dung Thiên Phong, thiên hạ võ công cao cường người trẻ tuổi lập tức xuất hiện nhiều như vậy, chúng ta những này thế hệ trước thật sự là xấu hổ a. Tư Mã Huy nói, Thiên Long giáo chủ Hòa Lệ Trường Sinh biểu hiện ra võ công đã vượt qua thiên bảng cao thủ rất nhiều, dù cho lấy Hoắc Chấn Phương, Âu Dương Phục, Tư Mã Huy bọn người thiên bảng cao thủ nhãn lực, cũng nhìn không ra Thiên Long giáo chủ Hòa Lệ Trường Sinh võ công đến cùng cao bao nhiêu. Những người này đều là xem náo nhiệt, thậm chí Thiên Long giáo chủ Hòa Lệ Trường Sinh đánh cái lưỡng bại câu thương mới là bọn hắn hy vọng, chân chính lo lắng Lệ Trường Sinh chỉ có Phẩm Hoa Nương Tử cùng Mộ Dung Thiên Phong. Mộ Dung, ngươi xem bọn hắn ai có thể thủ thắng? Phẩm Hoa Nương Tử nói. Mộ Dung Thiên Phong cau mày, nói, luận công lực, hai người chênh lệch chi không nhiều. Luận chiêu thức, Thiên Long giáo chủ Thiên Long trưởng muốn so cung huynh kiếm pháp hơi cao thêm một bậc. Nói như vậy, Thiên Long giáo chủ nhưng thắng. Phẩm Hoa Nương Tử một mặt vẻ không hài lòng nói, ta cũng không có nói như vậy. Cung huynh luôn luôn thâm bất khả chắc, ta cũng không nắm chắc được. Mộ Dung Thiên Phong nói, thâm bất khả chắc. Đây là Lệ Trường Sinh tại Mộ Dung Thiên Phong trong linh hồn gieo xuống tiêu hồn hỏa chủng, để Mộ Dung Thiên Phong tại Lệ Trường Sinh trước mặt từ đầu tới cuối duy trì thấp tâm thái, không tạo nên ý niệm phản kháng. Kỳ thật Phẩm Hoa Nương Tử trong linh hồn cũng bị Lệ Trường Sinh gieo dạng này hỏa chủng, nhưng là Phẩm Hoa Nương Tử võ công tương đối khá thấp, căn bản là không đạt được phát động loại này cảnh giới tiêu chuẩn. Chương 193, một chiêu diệt một người. Người thật vô dụng. Phẩm Hoa Nương Tử cả giận nói. Mộ Dung Thiên Phong một mặt vẻ xấu hổ, đối Phẩm Hoa Nương Tử lại không có chút nào oán giận. Bên này Thiên Long giáo chúng cũng là kinh dị không thôi. Ta coi là giáo chủ võ công đã trải qua vô địch thiên hạ, không nghĩ tới Trung Nguyên cũng ra một thanh niên tài tuấn, có cùng giáo chủ động thủ tư cách. Cái kia Kim Trượng Long Vương nói. Bất quá giáo chủ công lực vô cùng vô tận, tiểu tử kia nhất định sẽ mệt chết. Xích Thủ Long Vương cười nói. Và anh. Thiên Long giáo chủ Hòa Lệ Trường Sinh lần nữa đối chiêu về sau, chiến trường dần dần mở rộng. Cái kia hình rồng trưởng kình cùng sơn phong kiếm ảnh phô thiên cái địa, hướng bốn phía khuếch tán. A. Một tên Thiên Long giáo chúng bị một cỗ kình khí quét trúng, khoảng cách mà chết. A. Một tên Quy Nguyên phái đệ tử bị một đạo kiếm nguyên lướt qua, thân thể đoạn làm hai đoạn. Mau bỏ đi. Rời đi bọn hắn tác chiến phạm vi. Đám người hãi nhiên, nhao nhao kêu lên. Chúng ta rút về bờ biển đi, không thể để cho Thiên Long giáo người đem thuyền hủy. Hoắc Chấn Phương nói. Rút lui đi. Võ thần kinh đã bị Thiên Long giáo được, chúng ta tại hải ngoại lại tứ cố vô thân. Không bằng về sớm Trung Nguyên, về sau lại mưu đổ võ thần kinh sự tình. Âu Dương Phục nói, ta nhất định phải giết trở lại đến, diệt Thiên Long giáo, cho nghị xa con ta báo thủ. Nam Cung Kỵ nói, cái này Thiên Long giáo chủ tuổi còn trẻ liền luyện được võ công như thế, khẳng định đạt được võ thần kinh, quay đầu mời đủ nhân mã lại đến. Tư Mã Huy nói, các ngươi những người này thật sự là vong ân phụ nghĩa, cung huynh cho các ngươi chặn Thiên Long giáo chủ, các ngươi đều chạy trốn, cũng không đợi các loại cung huynh. Phẩm Hoa Nương Tử tức giận nói, cung thiếu hiệp võ công cao tuyệt, nhất định có thể an toàn rời đi hộ khẩu. Tư Mã Huy ngượng ngập chê cười nói. Quy Nguyên phái cùng tứ đại thế gia người nhao nhao rút lui, Đường Gia Bảo mấy người đệ tử cũng đỡ dậy quẻ chân đường như thiết, hướng biển bên cạnh chạy đi. Mộ Dung Thiên Phong lườm Tư Mã Huy một chút, đối Phẩm Hoa Nương Tử nói, để ý đến bọn họ làm gì? Bọn hắn bất quá một đám lợi ích trên hết chật vật chi đồ. Nào có cái gì đảm đương? Phẩm Hoa Nương Tử nói, bọn hắn đều rút lui, chúng ta thế đơn lực cô, tại sao cùng Thiên Long giao đấu? Nếu không ngươi đi trước, ta liên thủ với cung huynh đem Thiên Long giáo chủ đánh bại. Thiên Long giáo mặc dù người đông thế mạnh, nhưng là cao thủ chân chính chỉ có Thiên Long giáo chủ một người mà thôi. Mộ Dung Thiên Phong nói. Không được, ta không thể một mình đào tẩu. Phẩm Hoa Nương Tử nói. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không mời cung huynh làm chủ. Mộ Dung Thiên Phong làm khó. Cung huynh cùng Thiên Long giáo chủ đại chiến, sao có thể phân tâm đâu? Phẩm Hoa Nương Tử nói. Nhìn thấy Hoắc Chấn Phương cùng Âu Dương Phục bọn người đem người rời đi, Lệ Trường Sinh mừng thầm trong lòng. Nhiều người nhìn như vậy, Lệ Trường Sinh nhưng không dám tùy ý hiện lộ át chủ bài. Cùng Thiên Long giáo chủ giao thủ trăm chiêu, Lệ Trường Sinh đã đoán ra Thiên Long giáo chủ nội tình tới. Thiên Long giáo chủ chỉ là nhặt được võ thần Vực Long Nguyên, cũng không có tìm được võ thần kinh. Thiên Long thần trưởng mặc dù lệ thuộc võ lâm chín đại thần công tuyệt học một trong, uy mãnh vô cùng, Lệ Trường Sinh vẫn còn có thể ngăn cản được. Võ thần kinh là võ thần Lệ Càn Khôn trung niên về sau sáng lập ra thần công tuyệt học, ấn đạo lý nói muốn tỷ võ thần lúc đầu sáng lập ra võ thần khúc càng hơn một bậc. Lệ Trường Sinh không chọn vẹn bản võ thần khúc đều không dùng ra, Thiên Long giáo chủ lại không thể chiếm được thượng phong, Lệ Trường Sinh suy đoán Thiên Long giáo chủ căn bản cũng không có đạt được võ thần kinh. Thiên Long giáo chủ đã đạt được Long Nguyên, nói rõ võ thần lập trên tấm bia đá nhắn lại không giả. Thiên Long giáo chủ không có đạt được võ thần kinh, như vậy võ thần kinh liền nhất định còn tại cái nào đó địa phương bí ẩn, mình cùng là có cơ hội lấy được. Tam đại phái, võ lâm tứ đại thế gia cùng Đường gia bảo người đi càng tốt hơn, võ thần kinh nói không chừng liền có cơ hội rơi xuống trong tay mình. Về phần Thiên Long giáo, Lệ Trường Sinh vẫn là có lòng tin đối phó. Mộ Dung huynh, ngươi đến ngăn trở Thiên Long giáo chủ. Lệ Trường Sinh bỗng nhiên nói. Không có vấn đề. Mộ Dung Thiên Phong mặc dù không biết Lệ Trường Sinh dự định, nhưng là hắn lại vui vẻ nghe lệnh. Nhìn thấy Mộ Dung Thiên Phong huy động lớn giản đánh tới hướng Thiên Long giáo chủ, Lệ Trường Sinh trong lòng thầm vui, Mộ Dung Thiên Phong cái này tay chân thật sự là tốt, còn phải cảm tạ Phẩm Hoa nương tử đã sớm cho hắn trồng lên ma âm hỏa chủng, để Lệ Trường Sinh có thể tùy tiện khống chế lại hắn. Thiên Long trưởng. Thiên Long giáo chủ cảm giác mình đã bị vũ nhục, trưởng thế ra hết, muốn đem Mộ Dung Thiên Phong đè sập. Mộ Dung Thiên Phong võ công mặc dù thấp một bậc, nhưng là hắn lực bộc phát so với Thiên Long giáo chủ không chút thua kém, đi lên liền là nghìn đạo giản ảnh vùng ra, triệt tiêu Thiên Long giáo chủ trưởng thức. Hoa nha nha. Thiên Long giáo chủ tức giận đến kêu to, trưởng thế càng thêm mãnh liệt. Mộ Dung Thiên Phong lớn giản liên tục vung ra, ngăn trở Thiên Long giáo chủ tiến công. Công lực của hắn ra hết, cũng chỉ có thể tạm thời duy trì bất bại, ngoại trừ Lệ Trường Sinh, Thiên Long giáo chủ là hắn gặp phải cái thứ hai kình địch, hắn không chiếm được thượng phong, tức giận cùng biệt khuất trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Phẩm Hoa, ngươi đi đối phó Thiên Long giáo phổ thông giáo chúng, đám cao thủ này giao cho ta. Lệ Trường Sinh lại nói. Khanh khách. Đám kia Thiên Long giáo đệ tử giao cho ta còn không phải dễ như trở bàn tay. Phẩm Hoa nương tử cười quyến rũ nói. Thiên Long giáo chúng mặc dù rất nhiều, nhưng là đối với Phẩm Hoa nương tử dạng này tuyệt đỉnh cao thủ tới nói, giết sạch bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Trên thực tế, các môn các phái giúp các giáo phổ thông đệ tử liền là dùng để làm pháo hôi kéo dài cao thủ thời gian, dù cho chết sạch, có thể hao hết đối phương cao thủ công lực, những này pháo hôi liền không có phí công nuôi. Lệ Trường Sinh đối thủ liền có thêm, Kim Trượng Long Vương, Xích Thủ Long Vương, Lam Diện Long Vương, Hắc Tu Long Vương, Bạch Phát Long Vương, Long Lân Hộ Pháp, Long Chảo Hộ Pháp bảy đại cao thủ, trong đó Kim Trượng Long Vương, Xích Thủ Long Vương cùng Lam Diện Long Vương cũng là có thể so sánh thiên bảng cao thủ tồn tại. Nếu để cho Mộ Dung Thiên Phong đối chiến cái này bảy đại cao thủ, chờ Lệ Trường Sinh cầm xuống Thiên Long giáo chủ về sau, đây tuyệt đối là Mộ Dung Thiên Phong chết, mà Thiên Long giáo bảy đại cao thủ tử thương hơn phân nửa. Mộ Dung Thiên Phong cái này tay chân cũng không thể như vậy chết, Lệ Trường Sinh mới quyết định phải cùng Mộ Dung Thiên Phong thay đổi đối thủ. Mộ Dung Thiên Phong không phải Thiên Long giáo chủ đối thủ, nhưng là để hắn gượng chống hơn ngàn hiệp, cũng là có khả năng làm được. Lệ Trường Sinh nhất định phải tại Mộ Dung Thiên Phong ngăn trở Thiên Long giáo chủ ngàn hợp bên trong, giải quyết hết Thiên Long giáo cái này bảy đại cao thủ. Cửu Duyên Phá Thiên. Vì nhanh nhất giải quyết cái này bảy đại cao thủ, Lệ Trường Sinh cũng là trực tiếp ra tuyệt chiêu. 499 đạo kiếm ảnh, mỗi đạo kiếm ảnh có 9 loại biến hóa, mỗi loại biến hóa lại cao thâm mặt chắc. Loại kiếm thuật này tại Thiên Long giáo bảy lớn trong mắt cao thủ là bất kỳ người nào không thể ngăn cản, cũng may bọn hắn không phải một người, có thể hợp lực. Cùng một chỗ phát công, ngăn trở hắn. Thiên Long giáo cao thủ cũng biết Lệ Trường Sinh lợi hại, không dám khinh thường, toàn lực ra chiêu đối kháng. Lệ Trường Sinh kiếm ảnh buông tha Kim Trượng Long Vương, Xích Thủ Long Vương cùng Lam Diện Long Vương, đem chủ yếu điểm công kích đặt ở Hắc Tu Long Vương, Bạch Phát Long Vương, Long Lân Hộ Pháp cùng Long Chảo Hộ Pháp cái này bốn cái không có đả thông hai mạch nhâm đốc đỉnh cấp cao thủ trên thân. Ê! Đứng núi chịu sao Hắc Tu Long Vương bị chặt thành vài đoạn, ngay cả kêu to đều chỉ kêu lên một nửa tới. Chương 194, nhân kiếm hợp nhất thế gian vô địch. Hắc Tu. Bạch Phát Long Vương kinh hô một tiếng, nhưng mà hắn cũng kinh kêu không được, bởi vì Lệ Trường Sinh kiếm đã rơi vào trên người hắn. Nhanh cứu Bạch Phát. Thiên Long giáo cái khác cao thủ cũng không lo được chết đi Hắc Tu Long Vương, chỉ có thể toàn lực nghĩ cách cứu viện Bạch Phát Long Vương. Chiêu thức của bọn hắn đương nhiên không có Lệ Trường Sinh nhanh, cản là ngăn không được, chỉ có thể vây công Lệ Trường Sinh, đi vây ngụy cứu Triệu Kế Sách. Kim Trượng Long Vương cơ kim sắc quải trượng đánh tới hướng Lệ Trường Sinh sườn trái. Xích Thủ Long Vương cùng Lam Diện Long Vương huy động song trưởng công hướng Lệ Trường Sinh phía bên phải. Long Lân Hộ Pháp cùng Long Chảo Hộ Pháp cũng riêng phần mình huy động binh khí công hướng Lệ Trường Sinh hạ bàn. So tốc độ sao? Lệ Trường Sinh ngầm cười một tiếng. Nhân kiếm hợp nhất. Lệ Trường Sinh hóa thành một đạo ưu ám kiếm quang. Cái gì? Không có đám người tới kịp sợ hãi thán phục. Xoẹt. Kiếm quang lướt qua Bạch Phát Long Vương, Bạch Phát Long Vương đã hóa thành vài đoạn cục máu. Oanh. Kim Trượng Long Vương quải trượng, Xích Thủ Long Vương cùng Lam Diện Long Vương song trưởng, Long Lân Hộ Pháp cùng Long Chảo Hộ Pháp thuẫn trào đụng phải. A. Kim Trượng Long Vương, Xích Thủ Long Vương, Lam Diện Long Vương, Long Lân Hộ Pháp cùng Long Chảo Hộ Pháp nhao nhao bị chấn động đến lui lại. Không có đánh trúng, người đâu? Xích Thủ Long Vương bọn người nhao nhao nghi hoặc. Quá nhanh. Đây chính là nhân kiếm hợp nhất. Kim Trượng Long Vương nhãn lực cao chút, vậy mà nhìn ra Lệ Trường Sinh sử dụng nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất truyền thuyết là kiếm đạo bên trong cảnh giới tối cao, sau khi luyện thành vô địch thiên hạ. Đương nhiên, có phải hay không vô địch cũng chỉ có nghiệm chứng về sau mới có thể biết. Quy Nguyên Chân Kinh cùng Cựu Duyên Kiếm Phổ ở trong đều có ghi chép luyện tập khí kiếm hợp nhất phương pháp, nhưng là nhân kiếm hợp nhất luyện pháp lại ít có liên quan đến. Nhân kiếm hợp nhất so với khí kiếm hợp nhất lại cao một cái cấp độ, luyện pháp vẫn là Lệ Trường Sinh tự mình tìm tòi lấy biên. Nhân kiếm hợp nhất luyện pháp cũng coi là Lệ Trường Sinh tự sáng tạo võ công, về phần uy lực, Lệ Trường Sinh trong lòng cũng không có bao nhiêu số. Lần này Lệ Trường Sinh thi triển nhân kiếm hợp nhất, cũng là đánh lấy thí nghiệm tâm tư, không nghĩ tới sẽ thành công. Nhân kiếm hợp nhất thi triển trong nháy mắt đó, Lệ Trường Sinh cũng cảm giác trên người công lực giống như là bị máy bơm dành thời gian, mà lại nhân kiếm hợp nhất vận chuyển lấy Lệ Trường Sinh tiên thiên nguyên khí cũng chỉ là có thể miễn cưỡng phát động. Nếu như mình không phải thân phụ tiên thiên nguyên khí, cái này nhân kiếm hợp nhất căn bản là không có cách thi triển. Nhân kiếm hợp nhất hao phí công lực là bình thường chiêu thức rất nhiều lần, Lệ Trường Sinh thân thể gánh vác cũng tuyệt không thoải mái. Vì nhanh chóng chém giết Thiên Long giáo bảy đại cao thủ, Lệ Trường Sinh mới thi triển cái này nhất tuyệt dấu vết giang hồ cao chiêu. Cong. Một tiếng kiếm vang, Lệ Trường Sinh lại trở về. Cẩn thận. Kim Trượng Long Vương kêu to. Trong mắt bọn hắn, Lệ Trường Sinh đã hóa thân một đạo kiếm quang, căn bản làm không thể làm. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, Lệ Trường Sinh hóa thân kiếm quang lại biến mất. Long Lân. Xích thủ Long Vương cả kinh kêu lên. Nguyên lai, Long Lân hộ pháp đã hóa thành một đống thịt mạt cục máu, cái kia lân giáp cùng thiết thuẫn cũng bị kiếm quang quay đến vỡ nát. Chúng ta trốn đi. Long Chảo hộ pháp kêu lên. Nói bậy. Giáo chủ vẫn còn, không có chúng ta đào tẩu đạo lý. Kim Trượng Long Vương quát lớn. Thế nhưng là. Xoẹt. Long Chảo hộ pháp chỉ nói một nửa lời nói, Lệ Trường Sinh biến thành đạo kiếm quang kia đem hắn xuyên thủng. Leng keng. Hai bộ thiết chảo rơi xuống đất, Long Chảo hộ pháp bản người đã biến thành một đống cục máu. Lam Diện. Kiếm quang tại ngươi cái kia. Kim Trượng Long Vương hoảng sợ nhìn xem Lam Diện Long Vương sau lưng nói. A. Lam Diện Long Vương cùng kêu một tiếng, thân hình mãnh liệt xoay, song trưởng hướng về sau vung đi. Xích thủ Long Vương cùng hắn gần nhất, cũng là song trưởng tề xuất hướng phía sau hắn đánh tới. Xoẹt. Kiếm quang lóe lên, lại biến mất. Lam Diện ngươi. Kim Trượng Long Vương kêu lên. Lam Diện Long Vương hai tay gây mất. Lam Diện Long Vương cùng Xích thủ Long Vương đều là đả thông hai mạch nhâm đốc tuyệt đỉnh cao thủ, hai người hợp lực vẫn không thể ngăn cản được Lệ Trường Sinh biến thành kiếm quang. Bất quá, Kim Trượng Long Vương sắc mặt lại hòa hoãn nhiều. Nhân kiếm hợp nhất không phải vô địch, chỉ cần chúng ta hợp lực ngăn cản, vẫn là có hy vọng. Kim Trượng Long Vương nói. Lam Diện Long Vương cùng Xích thủ Long Vương nhưng không có nghĩ như vậy. Lam Diện Long Vương đã mất đi hai tay, công lực liền phế hơn phân nửa, trông cậy vào hắn dùng hai chân đối địch, có thể phát huy nhiều đại tác dụng. Vậy thì thật là thiên phương dạ đàm. Xích thủ Long Vương cũng đang lo lắng, hai tay của mình có thể hay không giống Lam Diện Long Vương như thế, trở thành kế tiếp đoạn đối tượng. Mình một thân công phu đều tại song trưởng bên trên, cũng không giống như Kim Trượng Long Vương có quải trượng làm binh khí. Xích thủ Long Vương con ngươi đột nhiên phóng đại, hắn nhìn thấy kiếm quang xuất hiện ở Kim Trượng Long Vương sau lưng. Kiếm. Còn chưa chờ Xích thủ Long Vương lên tiếng, Kim Trượng Long Vương quải trượng liền quét về sau lưng, hắn đã từ Xích thủ Long Vương trong mắt phán đoán ra, phía sau mình tất có dị trạng. Đang. Chạm. Tốt. Kim Trượng Long Vương đại hỉ. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, Lam Diện Long Vương ngã xuống đất. Nguyên lai Lệ Trường Sinh sợ một kích giết không chết Kim Trượng Long Vương, liền dương đông kích tây, mục tiêu chuyển hướng Lam Diện Long Vương. Lam Diện Long Vương mặc dù đã mất đi song trưởng, nhưng là chỉ cần hắn có một đôi mắt, liền có thể vì Kim Trượng Long Vương cùng Xích thủ Long Vương chỉ rõ kiếm quang chỗ, để bọn hắn lực phòng ngự tăng nhiều, không giết không được. Lam Diện. Xích thủ Long Vương kinh hãi, vung vẩy song trưởng mãnh liệt đẩy kích, sợ Lệ Trường Sinh biến thành kiếm quang chạm tại trên người hắn. Leng keng. Kim Trượng Long Vương cảm giác trong tay chợt nhẹ, nguyên lai trong tay Kim Trượng gây mất một đoạn. Kim Trượng Long Vương dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh, nếu không phải Lệ Trường Sinh đổi mục tiêu, vừa rồi cái kia một chạm mình không chết cũng phải thụ thương. Cái này Kim Trượng cũng coi là tốt nhất thép sắt chế tạo, bên ngoài chỉ là độ một tầng kim, kỳ thật trên bản chất liền là một cây gậy sắt. Cái này gậy sắt có to bằng cánh tay trẻ con, dù cho thần binh lợi khí cũng rất khó một lần cắt đứt. Lệ Trường Sinh bảo kiếm trong tay vô cùng sắc bén, cũng sẽ không lập tức cắt đứt mình Kim Trượng, có thể có uy lực như thế vẫn là nhân kiếm hợp nhất tăng thêm. Nhìn thấy giáo chủ và Mộ Dung Thiên Phong đánh cái khó phân thắng bại, Thiên Long giáo chúng cũng bị Phẩm Hoa Nương tử giết không ít, Kim Trượng Long Vương minh bạch mình phương này không có hy vọng thắng lợi. Trốn. Rốt cục, Kim Trượng Long Vương làm ra quyết định. Nhưng mà, Lệ Trường Sinh sẽ không bỏ qua cho hắn. Kim Trượng Long Vương nhảy lên cao hơn 5 trượng, 8, xa 9 trượng, khinh công ở trên trời bảng trong cao thủ cũng xem là tốt. Mũi chân rơi xuống đất, Kim Trượng Long Vương trong lòng mừng thầm, rốt cục có thể trốn, hy vọng Xích thủ Long Vương có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu, vì để bản thân chạy trốn kéo dài một chút thời gian. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, ngực bụng ở giữa đã nứt ra mấy đạo khe hở. Vì cái gì? Tới. Truy. Ta. Kịch liệt đau nhức phía dưới, Kim Trượng Long Vương chỉ tới kịp nói ra câu nói này. Yên tâm. Ai cũng chạy không được. Thu nhân kiếm hợp nhất Lệ Trường Sinh nói, Kim Trượng Long Vương lại nghe không được. Nhân kiếm hợp nhất mỗi dùng một lần, tiêu hao đều là kinh người, dưới mắt Thiên Long giáo bảy đại cao thủ chỉ còn lại có một cái sợ mất mật Xích Thủ Long Vương, Lệ Trường Sinh có thể nhẹ nhõm đối phó, cũng liền không lại sử dụng nhân kiếm hợp nhất. Dù sao, còn có giữ lại công lực đối phó Thiên Long giáo chủ đâu. Chương 195, đánh bại Thiên Long giáo chủ. Kim Trượng, Xích Thủ Long Vương cả kinh kêu lên. Lệ Trường Sinh bảo kiếm vung lên, mấy trăm đạo kiếm ảnh hướng Xích Thủ Long Vương trùng tới. Xích Thủ Long Vương đứng ngẩn người, cũng không ra chiêu, trong khoảnh khắc liền bị Lệ Trường Sinh kiếm chẻ thành thịt nát. Nguyên lai, Kim Trượng Long Vương chết, đối Xích Thủ Long Vương đả kích quá lớn. Kim Trượng Long Vương cùng Xích Thủ Long Vương bọn người cùng nhau lớn lên, luận võ công, Kim Trượng Long Vương là độc chiếm vị trí đầu. Xích Thủ Long Vương cho tới bây giờ không nghĩ tới lấy Kim Trượng Long Vương võ công, sẽ nghĩ tới một mình chạy trốn, càng không có nghĩ tới Kim Trượng Long Vương sẽ bị Lệ Trường Sinh một chiêu đánh giết. Xích Thủ Long Vương tinh thần cơ hồ trong nháy mắt bị đánh tan, vậy mà quên đi hoàn thủ, mới bị Lệ Trường Sinh một chiêu đánh giết. Cái này đợt không lỗ. Lệ Trường Sinh mừng rỡ trong lòng. Thiên Long giáo bảy đại cao thủ trong nháy mắt mà diệt, Thiên Long giáo chúng đã sớm dọa đến tứ tán bỏ trốn, Phẩm Hoa nương tử truy sát đến mấy cái, lại tứ phương không xuống. Lệ Trường Sinh sắc mặt có chút tái nhợt, nhân kiếm hợp nhất tiêu hao quả nhiên kinh khủng, đổi một người trực tiếp liền sẽ kiệt lực mà chết. Phẩm Hoa nương tử chính kinh hỉ tại Lệ Trường Sinh vô địch chi tư, lại nhìn thấy Lệ Trường Sinh sắc mặt không tốt, lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Yên tâm, ngươi cùng Mộ Dung huynh tiếp tục đuổi giết Thiên Long giáo chúng, để ta giải quyết Thiên Long giáo chủ. Lệ Trường Sinh nói. Được rồi. Phẩm Hoa nương tử nói. Lệ Trường Sinh chém giết Thiên Long giáo bảy đại cao thủ tốc độ quá nhanh, Thiên Long giáo chủ hòa Mộ Dung Thiên Phong cũng bất quá vừa mới đưa trước tay mà thôi, căn bản sẽ không phân ra thắng bại. Mộ Dung huynh, ta tới đi. Lệ Trường Sinh nói. Thiên La giáo người, làm sao bây giờ? Mộ Dung Thiên Phong vung ra nghìn đạo giản ảnh, bước lui Thiên Long giáo chủ, đem vị trí tặng cho Lệ Trường Sinh nói. Lệ Trường Sinh bảo kiếm vung lên, thay thế Mộ Dung Thiên Phong vị trí, nói, tiếp cận bọn hắn, nếu như phát hiện võ thần kinh, liền giết bọn hắn. Nếu như không có phát hiện gì, liền để bọn hắn tiếp tục tìm. Không sai, Lệ Trường Sinh đánh chủ ý liền là lợi dụng Thiên La giáo tìm kiếm võ thần kinh. Võ thần kinh bị võ thần Lệ Càn Khôn giấu ở một cái địa phương bí ẩn, Thiên Long giáo nhiều người như vậy đều không có tìm được, Lệ Trường Sinh cảm thấy mình ba người quá ít. Thiên La giáo người vừa vặn lợi dụng bên trên, võ công của bọn hắn không phải rất cao, Lệ Trường Sinh có nắm chắc khống chế bọn hắn. "Tốt, ta đi, cung huynh cẩn thận." Mộ Dung Thiên Phong lớn giản bãi xuống, phi thân bắn lên, xê dịch mà đi. Thiên Long giáo chủ đã sớm đỏ lên vì tức mắt, nghiêm nghị kêu lên, "Cung Nam Tinh, ngươi giết ta giáo chúng, ta và ngươi không chết không thôi." "Thật sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi là thế nào cùng ta không chết không thôi." Lệ Trường Sinh nói. "Thiên Long trưởng." Thiên Long giáo chủ lại thân hóa trường long hướng Lệ Trường Sinh đánh tới. "Cửu duyên phá thiên." Lệ Trường Sinh vung vẩy bảo kiếm, cùng Thiên Long giáo chủ chém giết cùng một chỗ. Nhân kiếm hợp nhất. Võ thần khúc. Lệ Trường Sinh dùng đến đều có thể cấp tốc giải quyết chiến đấu, mặc dù không dám nói nhất định đánh giết Thiên Long giáo chủ, nhưng là trọng thương hắn còn có thể làm được. Sở dĩ cùng Thiên Long giáo chủ chém giết không ngừng, Lệ Trường Sinh mục đích lại là tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu của mình cùng tốc độ phản ứng. Càn Khôn thần giáo, Ma giáo, Tam đại thần tông, Tám đại thánh địa thứ bảy, có bao nhiêu cao thủ, trong này cao thủ lại có bao nhiêu địch nhân. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú nói không chừng liền có thể cứu mình một mạng. Mà có thể làm Lệ Trường Sinh bồi luyện quá ít người, Mộ Dung Thiên Phong trước đó cũng tạm được, chỉ là Lệ Trường Sinh võ công cũng là càng ngày càng cao, Mộ Dung Thiên Phong liền lộ ra hơi kém. Thiên Long giáo chủ công lực chỉ so với Lệ Trường Sinh thấp đến một, là một cái rất tốt đối thủ. Còn Thiên Long giáo chủ có phải hay không có đòn sát thủ, Lệ Trường Sinh cũng cân nhắc qua, mình có võ thần khúc làm át chủ bài, lại đã luyện thành gần như vô địch nhân kiếm hợp nhất, lại không cần sợ hắn. Phẩm Hoa nương tử cùng Mộ Dung Thiên Phong đuổi theo giết chạy tứ tán tại trên hải đảo Thiên Long giáo chúng, Thiên Long giáo chủ hòa Lệ Trường Sinh chiến đấu cũng không có người xem. Thiên Long giáo chủ đánh nhau thật tình, mỗi một lần công kích đều là mạnh mẽ như vậy vô cùng. Lệ Trường Sinh cảm giác được Thiên Long giáo chủ công lực mặc dù mênh mông bàng bạc, lại không rất tinh khiết. Thiên Long giáo chủ bản thân công lực hẳn là luyện đến hậu thiên nguyên khí tình trạng, mà Long Nguyên gia tăng cái kia bộ phận công lực tựa hồ cùng tiên thiên nguyên khí tương tự, lại không hoàn toàn là tiên thiên nguyên khí. Cũng tạo thành Thiên Long giáo chủ công lực hỗn tạp, vận dụng thời điểm khó mà phát huy 10 phần 10 công hiệu. Thiên Long trưởng làm võ lâm chín đại thần công tuyệt học, luận tinh diệu là thắng qua Cửu duyên kiếm pháp. Thiên Long giáo nguyên nhân chính không có thể phát huy 10 phần 10 công hiệu, liền không cách nào che lại Lệ Trường Sinh Cửu duyên kiếm pháp. Hai người đánh cho khó phân thắng bại, bốn phía cây rừng nhao nhao bẻ gãy, núi đá nhiều lần vỡ nát. Trong bất chi bất giác, hai người đánh lên núi nhỏ đỉnh núi. Núi nhỏ một bên khác là vách đá, cơ hồ có đứng thẳng độ dốc. Bất quá thế núi dốc đứng cũng không thể ngăn cản hai người đánh nhau, núi nhỏ độ cao mới có bao nhiêu? Chỉ bất quá hơn 100 trượng cao, mới chỉ 200 trượng đâu. Lấy võ công của hai người, dù cho từ đỉnh núi rơi xuống, chỉ cần ở trên đường tìm tới mấy cái điểm dừng chân, bọn hắn cũng sẽ bình an rơi xuống đất. Hừ. Thiên Long giáo chủ giận hừ một tiếng, trong lòng nghĩ cái chủ ý tại trên đỉnh núi, mình dùng trưởng lực đem đối phương bước xuống núi, mình sau đó mà xuống, công kích không ngừng, làm cho đối phương không cách nào ở trong núi trên vách đá dựng đứng đặt chân. Hơn 100 trượng độ cao, có lẽ quăng không chết đối phương, nhưng chỉ cần rơi hắn võ công giảm đi, cái kia một trận chiến này mình liền thắng. Lệ Trường Sinh mặc dù đoán không được Thiên Long giáo chủ trong lòng nghĩ cái gì, nhưng nhìn thấy hắn mắt lộ ra hung quang, khóe miệng hơi vện, liền biết trong lòng của hắn không có muốn chuyện gì tốt. Thế nhưng là Lệ Trường Sinh cũng không sợ, mấy trăm hợp giao thủ, để Lệ Trường Sinh hoàn toàn biết rõ Thiên Long giáo chủ nội tình. Hắn xác thực không có tìm được võ thần kinh, cậy vào vẫn là Thiên Long thần trưởng cùng Long Nguyên mang cho hắn công lực. Thiên Long giáo chủ đã quyết định chủ ý, liền muốn áp dụng. Hắn lần nữa hóa thành một hàng dài, vọt tới Lệ Trường Sinh, muốn đem Lệ Trường Sinh từ trên đỉnh núi lụng đi. Lệ Trường Sinh phóng người lên, huy kiếm phản công, kiếm ảnh trung điệp, đem Thiên Long giáo chủ trưởng khí trường long lần nữa triệt tiêu. Thiên Long giáo chủ nhưng không cam tâm, trưởng thức tái khởi, hóa thành trường long tiếp tục hướng Lệ Trường Sinh công tới. Hai người tại đỉnh núi vách đá xê dịch thoải mái, đỉnh núi đá nhọn nhau nhau bị đánh nát băng tán, to to nhỏ nhỏ đá vụ đùng ngủ cục từ đỉnh núi lăn xuống dưới. Đi xuống cho ta. Thiên Long giáo chủ lần nữa vọt tới Lệ Trường Sinh. Ngươi nghĩ tiếp. Tốt, ta thành toàn ngươi. Lệ Trường Sinh nói. Long bàn chân nhẹ nhàng điểm một cái, Lệ Trường Sinh thi triển Thiên La bước, đã trôi dạt đến Thiên Long giáo chủ phía bên phải. Thiên La bí kíp bên trong ghi lại võ công mặc dù không có đạt tới đỉnh phong, duy chỉ có cái này Thiên La bước phong cách riêng, thần diệu dị thường. Lâm chiến cơ động nhất là có hiệu quả. Người đâu? Thiên Long giáo chủ hoảng hốt. Xuống dưới. Lệ Trường Sinh hét lớn một tiếng, mấy trăm đạo kiếm ảnh hướng Thiên Long giáo chủ vai phải báo tố ra. Thiên Long trưởng. Thiên Long giáo chủ trở tay xuất trưởng, kinh khí chặn Lệ Trường Sinh kiếm ảnh, không qua thân hình của hắn cũng rốt cuộc không vững vàng, không khỏi phía bên trái nghiêng xuống dưới nghiêng. Trái phía dưới liền là vách núi treo leo, thật là tính người không thành bị tính, Thiên Long giáo chủ nghiêng nghiêng rơi xuống. Chương 196, võ thần khúc sau này công pháp. Thiên Long giáo chủ té xuống, Lệ Trường Sinh cũng nhảy xuống theo. Núi nhỏ chỉ có hơn 100 trượng cao, lấy Thiên Long giáo chủ võ công tùy tiện tại trên vách đá làm giảm sóc động tác, căn bản là quảng không đến. Muốn để hắn té, nhất định phải tiếp tục đuổi đánh, để hắn đằng không xuất thủ chân tại trên vách đá dùng lực. Vách núi mặc dù dốc đứng, nhưng là tìm kiếm mấy cái điểm dừng chân vẫn là dễ dàng, cho nên Thiên Long giáo chủ hòa Lệ Trường Sinh ở giữa không trung vẫn đánh cho khó phân thắng bại. Bành bành bành, xoẹt xoẹt xoẹt. Trường kinh cùng kiếm nguyên đánh vào trên vách núi đá, phát ra liên miên bất tuyệt tiếng vang. Oeng, ù ù cục. Hai người giao thủ, tạo thành đại lượng núi đá vỡ vụn trở xuống. Đông đông đông. Lệ Trường Sinh né tránh Thiên Long giáo chủ trưởng lực, cái kia trưởng kình đánh vào trên vách núi đá. Không thích hợp. Lệ Trường Sinh thầm nghĩ, vừa rồi Thiên Long giáo chủ trưởng lực đánh vào trên vách núi đá, thanh âm là bành bành bành, mà nơi này là đông đông đông, giống như núi này vách tường là không tâm. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Lệ Trường Sinh trong tay cũng không dám chậm lại, dù sao Thiên Long giáo chủ trưởng kình cũng không phải tốt như vậy nhận. Đông đông đông. Oeng. Thiên Long giáo chủ trưởng lực lại ra, bị Lệ Trường Sinh tránh thoát trưởng kình vậy mà tại trên vách núi đá mở một cái động lớn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nơi này có sơn động? Lệ Trường Sinh cùng Thiên Long giáo chủ đồng thời nghĩ đến, hẳn là võ thần Lệ Càn Khôn đem thần công bí kíp giấu ở nơi này. Hai người riêng phần mình lấy tay ở bên cạnh trên vách núi đá nhấn một cái, thân thể mượn phản tác dụng lực bay lên, hướng về sơn động chạy ra. Thiên Long trưởng. Mở. Thiên Long giáo chủ muốn đem Lệ Trường Sinh oanh mở. Mình một thân một mình vào động đi. Lệ Trường Sinh sao có thể để hắn toàn nguyện? Bảo kiếm vung lên, mấy trăm đạo kiếm ảnh bổ về phía Thiên Long giáo chủ. Oeng. Cửa sơn động bị hai người trưởng kình cùng kiếm nguyên phá hỏng, trở nên lớn hơn, hoàn toàn có thể dung nạp hai người đồng thời tiến vào. Siêu. Siêu. Hai người gần như đồng thời xuất vào sơn động. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Thiên Long giáo chủ huy trưởng liền đánh. Ngươi nghĩ hay thật. Lệ Trường Sinh huy kiếm đón lấy, cười lạnh nói. Ly Kỳ sơn động xuất hiện tại giữa sườn núi. Võ thần kinh hơn phân nửa ở đây, như vậy, Thiên Long giáo chủ liền không tất yếu lưu lại. Nhân kiếm hợp nhất. Lệ Trường Sinh hóa thành một đạo hữu ám kiếm quang. Cái gì? Không tốt. Lệ Trường Sinh biến mất, trước mắt chỉ còn lại có một đạo kiếm quang. Thiên Long giáo chủ mặc dù không có gặp qua nhân kiếm hợp nhất, nhưng là hắn cũng không đốc, đoán được Lệ Trường Sinh nhất định thi triển cái gì độc môn tuyệt chiêu. Thiên Long thổ châu. Thiên Long giáo chủ cũng thi triển ra Thiên Long thần trưởng cuối cùng một cái tuyệt chiêu. Vô cùng trưởng lực thít chặt thành cầu, đồng thời cấp tốc thu nhỏ. Thành nắm đấm lớn quang châu, phát ra ngũ sắc ánh sáng. Đi. Thiên Long giáo chủ lệ quát một tiếng, quang châu liền hướng cái kia kiếm ánh sáng đánh tới. Khoảng cách của hai người quá gần, Lệ Trường Sinh biến thành kiếm ánh sáng cũng không có né tránh Thiên Long giáo chủ tuyệt chiêu. Oeng. Một trận hào quang chói sáng hiện lên, kiếm ánh sáng cùng quang châu va chạm. Quang châu tứ tán bay lên, tượng trưng cho Thiên Long giáo chủ tuyệt chiêu bị đánh tan. Không tốt. Thiên Long giáo chủ cấp tốc lui lại. Nhưng mà đã chậm, thanh kiếm ánh sáng kia hung hăng chạm tại Thiên Long giáo chủ thân bên trên. A! Thiên Long giáo chủ kêu thảm một tiếng, từ cửa hang té ra, thuận vách núi ngã xuống. Đồng thời, kiếm ánh sáng đột nhiên biến mất, Lệ Trường Sinh mặt mũi tràn đầy tái nhợt xuất hiện tại cửa hang. Võ thần kinh trọng yếu, trước đi tìm một chút. Thiên Long giáo chủ chúng ta nhân kiếm hợp nhất một chiều, thương thế tất nhiên không nhẹ, tuyệt đối không phải là đối thủ của Mộ Dung Thiên Phong, tùy bọn hắn đi thôi. Lệ Trường Sinh nói nhỏ. Thiên Long Thổ Châu, uy lực ngược lại là rất lớn, bất quá chiêu này không lớn thực dụng, bình thường chiến đấu là đánh không đến người. Lần này khoảng cách quá gần, lại bị đánh trúng vào. Nếu như có thể tìm tới võ thần kinh, mới không uổng công ta thụ này vết thương nhẹ. Lệ Trường Sinh một bên tự nói, một bên hướng trong động đi đến. Nguyên lai Thiên Long Thổ Châu một chiêu kia uy lực quá lớn, ngay cả Lệ Trường Sinh cũng bị thương nhẹ. Bất quá Thiên Long giáo chủ bị thương liền nặng, bị Lệ Trường Sinh nhân kiếm hợp nhất chém một cái, chỉ cần không phải kim cương bất hoại chi thân, thương thế kia liền nhẹ không được. Sơn động cũng không sâu, đi chưa được mấy bước, Lệ Trường Sinh liền thấy đáy động vách đá. Trên vách đá có chữ viết, nhìn cũng là dùng ngón tay viết, sâu đạt nửa tấc. Chỉ gặp trên vách đá viết, lão phu Lệ Càn Khôn. Làm sao không tự xưng tiểu ma rồi? Lệ Trường Sinh trong lòng nôn dầm dĩ, con mắt tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Lúc tuổi già ngộ ra một quyết, tên Tiếu Sát Tiên. Dù chưa nghiệm chứng, tự tin nó huyền ảo cũng có 102 thiên hạ. Giác ngộ thông suốt tiếu ngạo càn khôn người, nhưng tập pháp quyết này. Pháp quyết như sau. Tiếu Sát Tiên. Không phải võ thần kinh. Lệ Càn Khôn á Lệ Càn Khôn. Ngươi cái này ngàn năm lão quỷ, đến cùng muốn làm gì? Lệ Trường Sinh có chút thất vọng, nhưng cũng rất là kinh hỉ. Tiếu ngạo càn khôn tức là võ thần khúc, Tiếu Sát Tiên nếu là võ thần khúc đến tiếp sau công pháp, như vậy, uy lực của nó chẳng phải là muốn so võ thần khúc còn lớn hơn. Về phần so không so được bên trên võ thần kinh, Lệ Trường Sinh lại không được biết. Võ thần Lệ Càn Khôn năm đó ở trên đảo này đến cùng lưu lại dạng gì bí kíp võ công, không có ai biết, cái nào bí kíp võ công lợi hại đương nhiên càng không có ai biết. Tại Lệ Trường Sinh ý nghĩ bên trong, võ thần kinh hẳn là Càn Khôn đến tiếp sau. Càn Khôn là tăng lên công lực, võ thần khúc là dùng đến tác chiến, bọn chúng cái nào lợi hại cũng chỉ có thể là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Tiếu Sát Tiên làm võ thần khúc đến tiếp sau, nghĩ đến không nên thấp hơn võ thần kinh. Vội vàng ghi xuống đến. Lệ Trường Sinh từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ, trong hộp nhỏ có trang giấy, ngọn bút. Một bên viết, một bên lưng, Lệ Trường Sinh vẫn là có ý định lưng tốt về sau liền tiêu hủy, nhớ trên giấy chỉ là tạm thời. Lệ Trường Sinh một bên ghi chép cái này Tiếu Sát Thiên, một bên suy nghĩ, mình lấy được võ thần khúc là không trọn vẹn, muốn luyện thành Tiếu Sát Thiên cũng không dễ dàng, thậm chí tuyệt không có khả năng. Như vậy, trở lại Càn Khôn thần giáo, cướp đoạt võ thần khúc liền là bắt buộc phải làm. Càn Khôn thần giáo giáo chủ Lệ Chấn Thiên võ công đến cùng như thế nào? Võ thần khúc một mực trên tay hắn, hắn luyện thành công không? Mình có phải là đối thủ của hắn hay không? Trong lúc nhất thời, Lệ Trường Sinh vạn niệm đều sinh. Tiếu Sát Tiên pháp quyết cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm chữ mà thôi. Lệ Trường Sinh cũng không có thất vọng, bởi vì võ thần khúc cũng chỉ có mấy trăm chữ, mà lĩnh ngộ được cái kia mấy trăm chữ hai ba thành, Lệ Trường Sinh liền được ích lợi không nhỏ. Đạt được hoàn chỉnh Tiếu Sát Tiên, Lệ Trường Sinh có thể nói được kinh hỉ vô cùng, kích động dị thường. Bất quá, Lệ Trường Sinh từ trước đến nay cẩn thận, cũng không quan tâm tình biểu hiện tại trên mặt. Cho nên, từ bên ngoài nhìn vào, Lệ Trường Sinh vẫn tương đối bình tĩnh. Đã ta cầm đi, vết tích liền tiêu trừ sạch đi. Lệ Trường Sinh vung động bảo kiếm trong tay, vẽ hướng trên vách đá văn tự. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đá vụn bột phấn tung bay trên không trung, trên vách đá văn tự bị Lệ Trường Sinh trừ bỏ xuống dưới. Lưu cho hậu nhân, tặng cùng hữu duyên. Ta cũng không phải như vậy loại người cổ hủ. Lệ Trường Sinh cười nói. Chương 197, dạng này giết không gọi thí sư. Ra khỏi sân động, Lệ Trường Sinh nhẹ nhàng nhảy một cái, dán vách núi rơi xuống. Hạ lạc mấy trượng về sau, Lệ Trường Sinh nhẹ tay nhẹ hướng trên vách núi đá đột xuất trên hòn đá nhấn một cái, thân thể của hắn liền dừng lại một chút, hạ xuống chi thế lập tức bị tăng dã. Lệ Trường Sinh thu về bàn tay, thân thể của hắn lần nữa hạ lạc mấy trượng về sau, Lệ Trường Sinh vẫn tìm kiếm trên vách đá đột xuất hòn đá hoặc núi lăng, dùng bàn tay ấn một cái mượn cỗ này phản tác dụng lực giữ vững thân thể. Rất nhiều lần về sau, Lệ Trường Sinh bình yên bỏ vào đáy vực. Đáy vực có vết máu. Cái kia rõ ràng là Thiên Long giáo chủ lưu hạ. Thuận Thiên Long giáo chủ lưu hạ vết máu, Lệ Trường Sinh đuổi theo. Vết máu một mực thông đến bờ biển, nhưng là bờ biển nhưng không ai. Ngồi thuyền rời đi. Không có khả năng à, tại đỉnh núi thời điểm, Lệ Trường Sinh hướng cái phương hướng này quan sát qua, nơi này không có đặt thuyền. Chẳng lẽ xuống biển? Trọng thương phía dưới, có thể tại đáy biển ngẩn đến ở. Lệ Trường Sinh nghĩ không thông. Lệ Trường Sinh ngồi ở bờ biển trên một tảng đá, nhắm hai mắt, bắt đầu vận công. Bị nội thương, đến điều trị. Tiên thiên nguyên khí vẫn là rất có lực, không nhiều lắm công phu, nội thương liền gần như khỏi hẳn. Xoạt xoạt xoạt. Có tiếng bước chân, Lệ Trường Sinh lập tức mở hai mắt ra. Là ngươi. Lệ Trường Sinh nói. Là ta, ngươi không nghĩ tới đi. Ngươi tới nói. Xác thực, ta nghĩ không ra ngươi vậy mà như thế khôn khéo. Lệ Trường Sinh nói. Trên cái thế giới này không có người nào là đồ đần, ngươi coi người khác là thành đồ đần, cuối cùng mắt trợn tròn chỉ có thể là chính ngươi. Ngươi tới nói. Đội trưởng môn không cùng lấy thuyền lớn trở về. Lệ Trường Sinh nói. Người tới lại là Lưu Vân phái trưởng môn Đỗ Phi Vân.
Đúng.
Tất cả mọi người trở về, chỉ có một mình ta lưu lại. Đỗ Phi Vân nói.
Vì cái gì?
Lệ Trường Sinh nói.
Vì ngươi.
Đỗ Phi Vân nói.
Ta không rõ.
Lệ Trường Sinh nói.
Mặc dù thuật dịch dung của ngươi rất tốt, nhưng ta vẫn là nhận ra ngươi đã đến.
Đỗ Phi Vân nói.
Nha.
Lệ Trường Sinh nói.
Thuật dịch dung của ngươi có thể lừa gạt đến người khác, lại lừa gạt không đến cùng với ngươi sinh hoạt qua thật nhiều năm người quen.
Đỗ Phi Vân nói.
Ngươi khẳng định như vậy ta chính là ngươi nói người kia.
Lệ Trường Sinh nói.
Lúc bắt đầu ta cũng không thể tin được, bởi vì võ công của ngươi xác thực quá cao. Tại ta Lưu Vân phái nhiều năm, ngươi là thế nào luyện thành cái này võ công tuyệt thế đâu?
Đỗ Phi Vân nghi hoặc nói.
Có lẽ, mỗi người đều có mình gặp gỡ.
Lệ Trường Sinh nói.
Bí kíp võ công, nhất định sẽ có người cho ngươi.
Để ngươi đến Lưu Vân phái làm gián điệp, chắc hẳn cũng là có điều kiện.
Trên Nhạn Đặng Sơn, ta cho là ngươi chỉ là cùng hắn đơn thuần tương tự, thẳng đến Trường Chí chết, mới khiến cho ta hoài nghi đến ngươi.
Đỗ Phi Vân nói.
Xác thực, Cao Trường Chí võ công so Lương Trường Nghiệp còn tốt chút, không có đạo lý hắn chết, mà Lương Trường Nghiệp lại có thể bình yên đào thoát.
Lệ Trường Sinh gật đầu nói.
Vậy ngươi vì cái gì không có giết Trường Nghiệp?
Đỗ Phi Vân nói.
Ta cũng là nắm chắc hạn, huống chi Lương Trường Nghiệp cũng không phải đã chết rồi sao?
Chết bởi ngươi tham lam.
Lệ Trường Sinh nói.
Hừ.
Hành tẩu giang hồ, đều có nó mệnh, hắn học nghệ không tinh, cũng trách không được sư môn.
Đỗ Phi Vân nói.
Không sai.
Lệ Trường Sinh nói.
Từ khi Trường Chí xảy ra chuyện, ta liền chú ý ngươi.
Quả nhiên, ta phát hiện ngươi cùng hắn đủng có không ít giống nhau thói con nhỏ.
Đỗ Phi Vân nói.
Ta cho là ngươi sẽ không chú ý đến ta, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế cẩn thận.
Lệ Trường Sinh nói.
Làm một phái trưởng môn, tuyệt đối không thể là cái kẻ hồ đồ.
Những này để cho ta nhớ tới, ngươi năm đó là có chút kỳ quái, chẳng những xương cốt biến hóa rất lớn, mà lại kinh mạch cũng biến thành không đồng dạng, ngươi căn bản cũng không phải là vương gia nhi tử.
Tóm lại, ta cho rằng ngươi liền là người kia, mà lại là trong đó điệp.
Đỗ Phi Vân nói.
Ngươi là tính thế nào đây này?
Lệ Trường Sinh nói.
Ngươi cùng Thiên Long giáo chủ đánh cái khó phân thắng bại, võ công của các ngươi không kém bao nhiêu.
Hiện tại Thiên Long giáo chủ trọng thương thoát đi, ngươi cũng bị thương.
Ta không có uổng phí chờ, rốt cục có thể diệt trừ ngươi cái này gián điệp.
Đỗ Phi Vân nói.
Ai?
Lệ Trường Sinh thở dài một hơi, nói, ta một mực thủ hạ lưu tình, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế vội vàng.
Vẫn là ta không đủ tâm ngoan thủ lạc ta.
Tâm ngoan thủ lạc.
Đối với ngươi dạng này gián điệp, làm sao đối đãi đều không đủ.
Đỗ Phi Vân nói.
Không sai.
Ta là một trong đó điệp, chỉ là một mấy tuổi liền tiến vào Lưu Vân phái tiểu hài, ngươi nói hắn đối Lưu Vân phái tình cảm thâm hậu không thâm hậu.
Lệ Trường Sinh hỏi.
Ngươi nói những này là muốn cho ta buông tha ngươi.
Không thể nào.
Đỗ Phi Vân cười khẩy nói.
Ha ha.
Ngươi căn bản cũng không minh bạch một người bình thường tình cảm, quả nhiên là một cái chân chính người giang hồ.
Lệ Trường Sinh không khỏi cười nói.
Ngươi nói dễ nghe đi nữa, ta nay trời cũng sẽ không bỏ qua ngươi.
Đỗ Phi Vân kiên quyết nói.
Ngươi nói thật giống như ăn chắc ta rồi.
Lệ Trường Sinh trên mặt lộ ra một loại miệt thị tiêu dung.
Sắc.
Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ.
Đỗ Phi Vân đã rút ra trường kiếm của hắn.
Trên đời này có một loại rất lớn tội danh, gọi là thí sư.
Ta không muốn gánh vác cái tội danh này.
Lệ Trường Sinh nhàn nhạt cười nói.
Ngươi đương nhiên không có khả năng gánh vác cái tội danh này, bởi vì ngươi đã làm không được.
Đỗ Phi Vân nói.
Ngươi dự định động thủ.
Lệ Trường Sinh nói.
Ngươi là nỏ mạnh hết đà, lúc này động thủ, là cơ hội tốt nhất.
Mặc dù ta không muốn thừa nhận, ngươi cái này đệ tử võ công sát thực siêu việt ta.
Đỗ Phi Vân nói.
Ngươi cho rằng ta thụ thương, liền có thể đối phó được ta.
Lệ Trường Sinh nói.
Võ công của ngươi mặc dù cao tuyệt, nhưng là tại trọng thương phía dưới, cũng tuyệt đối không phải một cái thiên bảng cao thủ đối thủ.
Đỗ Phi Vân đầy cõi lòng tự tin nói.
Thiên bảng cao thủ.
Rất buồn cười, ngươi biết không?
Lệ Trường Sinh nói.
Mà lại, ta cũng là có ẩn tàng, ngươi cho rằng thiên bảng thứ 27 vị, thật là ta toàn bộ thực lực.
Đỗ Phi Vân nói.
Nha.
Lệ Trường Sinh cười nhạt một tiếng, nói, không nghĩ tới ngươi cũng có át chủ bài, như vậy, lá bài tẩy của ngươi là cái gì đây?
Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức, ngươi cho rằng ta đem toàn bộ chiêu thức đều chuyển cho ngươi rồi.
Đỗ Phi Vân nói.
Thì ra là thế, sư nương nàng học Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức cũng là không hoàn toàn đi.
Lệ Trường Sinh nói.
Thông minh.
Bằng không Lưu Vân Phi kiếm thập tam thức sao có thể xưng là trấn phái tuyệt học đâu.
Không phải trưởng môn không thể học.
Đỗ Phi Vân nói.
Ha ha.
Vừa rồi ta nói. Ta không muốn gánh vác thí sư tội danh.
Lệ Trường Sinh cười nói.
Cho nên.
Đỗ Phi Vân giơ lên trong tay trường kiếm, dự định bắt đầu tiến chiêu.
Cho nên, ta sẽ không để cho ngươi chết trong tay ta, mà lại như thế này chết.
Lệ Trường Sinh nói xong, mày kiếm dựng lên, nghiêm nghị quát, giết.
Cái này một cái giết chữ lối ra, giống như một đạo lợi kiếm cắm vào Đỗ Phi Vân tim.
A ngươi.
Đây là cái gì?
Võ công. Đỗ Phi Vân đau đến ngay cả lời đều nói không nên lời. Đây là ta từ võ thần khúc bên trong ngộ ra âm sát công, ngươi có thể chết ở võ thần khúc phía dưới, cũng coi là vinh hạnh vô cùng. Lệ Trường Sinh cười lạnh nói. Chương 198, võ thần kinh ở nơi nào? Sắt, 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 sắt. Lệ Trường Sinh lại uống ra 6 cái chữ sát. Mỗi lần quát ra một cái sát tự, Đỗ Phi Vân sắc mặt đều khó nhìn một phần. Làm Lệ Trường Sinh uống đến cái thứ tư sát chữ, Đỗ Phi Vân đã lấy tay che ngực, khỏe miệng chảy máu. Leng keng. Trường kiếm rơi xuống đất. Làm Lệ Trường Sinh 7 cái sát chữ uống xong, Đỗ Phi Vân cuồn phún một ngụm máu tươi, ngửa người liền ngã. Ta nói không thí sư liền không thí sư, ta nói chuyện, ngươi nghe xong liền chết, cái này cùng ta có quan hệ gì? Lệ Trường Sinh vẫn cười nói. Thi thể, ném vào trong biển cho cá ăn, Lệ Trường Sinh nhưng không có tâm tình giúp cho hắn lý hậu sự. Không chờ một lúc, Mộ Dung Thiên Phong cùng Phẩm Hoa Nương tử tới. Cung huynh, tình huống như thế nào? Lệ Trường Sinh nói. Thiên Long giáo người đều chết sạch, Thiên La giáo người còn tại tìm võ thần kinh. Mộ Dung Thiên Phong nói. Cái này võ thần kinh sẽ giấu ở nơi nào đâu? Lệ Trường Sinh nghi hoặc nói. Võ thần ý nghĩ, chúng ta không cách nào phỏng đoán. Mộ Dung Thiên Phong nói. Cung huynh, người thụ thương rồi. Phẩm Hoa Nương tử lông mày một đám nói. Lệ Trường Sinh mặc dù điều trị nội tức, nội thương cũng gần như khỏi hẳn, nhưng là sắc mặt vẫn cực kém. Một chút vết thương nhỏ. Lệ Trường Sinh nói. Cái kia Thiên Long giáo chủ đâu? Chúng ta đi tìm hắn, vì cung huynh báo thủ. Phẩm Hoa Nương tử nói. Hắn nhận được thương so ta trọng nhiều, bất quá vẫn là để hắn chạy. Lệ Trường Sinh có chút tiếc nuối nói. Cung huynh quả nhiên lợi hại. Cái kia Thiên Long giáo chủ thế nhưng là phục qua Long Nguyên, công lực thâm hậu đến cực điểm, cung huynh có thể trọng thương hắn, ta Mộ Dung Thiên Phong thực tình bái phục. Mộ Dung Thiên Phong một mặt khâm phục nói. Mộ Dung Thiên Phong tính cách rất là cao ngạo, mặc dù bị Lệ Trường Sinh tiêu hồn ma âm khống chế được, nhưng là có thể không thể tránh thoát vẫn là khó mà nói. Mộ Dung Thiên Phong từ trong lòng bội phục Lệ Trường Sinh về sau, có thể tránh thoát tỷ lệ lại nhỏ đi rất nhiều. Lệ Trường Sinh cười nói, cái này không tính là gì, chỉ là đánh giá nhất giá, cũng không có cái gì chỗ tốt. Tiếu Sát Thiên Pháp Quyết, Lệ Trường Sinh vẫn là trẻ giấu. Cứ việc Phẩm Hoa Nương tử cùng Mộ Dung Thiên Phong đều bị mình khống chế, nhưng là Lệ Trường Sinh sinh tính cẩn thận, vẫn không có đối bọn hắn thẳng thắn. Chúng ta tìm tiếp đi, Thiên Long giáo nhiều người như vậy cũng không tìm tới, ta nhìn võ thần kinh nhất thời bán hội không có bóng dáng. Phẩm Hoa Nương tử nói. Ừm, Mộ Dung huynh, Phẩm Hoa, các ngươi vẫn là đi nhìn chằm chằm Thiên La giáo người. Còn có, phải chú ý một cái gọi thư kiếm khách Dương Hạ Thành người, hắn ra học uyên thâm, có thể biết chút ít cái gì cũng khó nói. Lệ Trường Sinh nói. Tốt, vậy chúng ta đi, cung huynh bảo trọng. Mộ Dung Thiên Phong nói. Nếu không ta lưu lại chiếu cố cung huynh đi. Phẩm Hoa Nương tử nói. Không cần, cái này một chút vết thương nhỏ đối ta mà nói, chỉ là da lông chi ngứa mà thôi. Lệ Trường Sinh nói. Thiên La giáo người rời đi về sau, liền bắt đầu tìm kiếm võ thần kinh hạ lạc. Giáo chủ, hải đảo mặc dù không lớn, nhưng là cũng không tính là nhỏ. Muốn tìm khắp hải đảo, chúng ta những người này cùng một chỗ chỉ sợ không được, không bằng chia mấy tổ, hiệu suất liền sẽ lớn. Trầm Tu Bình đề nghị. Phương Trấn Nam là cái không có chủ ý người, nghe vậy nhân tiện nói, tốt, chúng ta tách ra tìm đi. Địa Sát Thất Tinh cùng Thần Phong Ngũ Kiếm nghe vậy đều là đại hỉ, tách ra tốt, nếu thật là tìm tới võ thần kinh, liền có thể mình độc tôn. Nếu là cùng một chỗ, đến cùng làm sao chia mới tốt? Muốn hay không nộp lên cho giáo chủ? Cho Phương Trấn Nam cái này khôi lỗi. Nghĩ hay lắm. Thế là, Thiên La giáo người chia làm ba đường. Địa Sát Thất Tinh phía bên trái, Thần Phong Ngũ Kiếm phía bên phải, Phương Trấn Nam, Trầm Tu Bình hướng về phía trước, riêng phần mình tầm bảo đi. Thư kiếm khách Dương Hạ Thành là cùng Phương Trấn Nam đi một đường. Trầm Tu Bình đối với hắn có lòng đề phòng, nói, Dương Thiếu Hiệp không đi đơn độc tìm sao. Dương Hạ Thành cười nói, võ thần di vật người có đức có được, ta bất quá là may mắn gặp dịp tôi, nhưng không có kỳ vọng đạt được võ thần kinh. Ta cùng Phương Thiếu Hiệp mới quen đã thân, tại trên hoang đảo này, có một chi kỷ bằng hưu ở bên người, ta là vui mừng cực kỳ. Phương Trấn Nam cũng cười nói, Dương huynh gia học quen thâm. Ta gần nhất được ích lợi không nhỏ. Trầm Tu Bình nhìn Phương Trấn Nam dáng vẻ, biết mình muốn đuổi đi Dương Hạ Thành ý nghĩ thất bại. Vẫn là mình nhiều hơn để phòng đi, hy vọng là mình suy nghĩ nhiều. Ba người đi một đoạn đường, Trầm Tu Bình cùng Phương Trấn Nam đều không có bất kỳ phát hiện nào. Dương Hạ Thành lại nhìn trái phải chú ý, ngẫu nhiên gật gật đầu, rất là có chừng mực dáng vẻ. Dương huynh phát hiện cái gì sao? Phương Trấn Nam chú ý tới Dương Hạ Thành dị trạng. Ừm, võ thần Lệ Càn Khôn thật sự là ngực có đồi núi, cái này toàn bộ hải đảo khả năng bị hắn bố thành một tòa đại trận. Dương Hạ Thành nói. Cái gì? Hải đảo này vốn là thiên nhiên mà sinh, võ thần dù cho vô địch thiên hạ, làm sao có thể làm đến cải biến thiên nhiên? Phương Trấn Nam nói. Trầm Tu Bình cũng cực kỳ chấn kinh, không thể tin được. Thiên hạ nhất trận pháp cao minh, liền là tại thiên nhiên trên cơ sở, thêm chút tân trang, làm cho không người nào có thể theo tung kiếm dấu vết. Mặc dù ta nhận không ra trận pháp này danh tự, lại có thể nhận định hải đảo này tuyệt đối bị võ thần cải tạo qua. Dương Hạ Thành nói. Võ thần vì sao muốn bố trí xuống trận pháp đâu? Phương Chấn Nam nói. Có thể là nhờ vào đó lựa chọn một cái hắn công nhận hậu bối, đến kế thừa hắn tuyệt thế thần công đi. Dương Hạ Thành nói. Trận pháp này vô tung vô tích, nếu muốn tìm đến một cái có thể phá mất trận pháp người, thật đúng là khó khăn đâu. Phương Chấn Nam nói. Chưa hẳn muốn phá trận. Dương Hạ Thành nói. Vì sao? Phương Chấn Nam nói. Tính cách khác nhau người, đối với khác biệt trận thức kiến giải cũng riêng phần mình khác biệt. Ta nghĩ, võ thần Lệ Càn Khôn là muốn lợi dụng đại trận, đem phù hợp hắn tính cách người, dẫn vào đến hắn còn sót lại bí kíp võ công địa phương. Mà tính cách không phù hợp hắn yêu cầu người, chỉ sợ cũng sẽ ở trận pháp này bên trong không thu hoạch được gì. Dương Hạ Thành nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ đâu? Phương Chấn Nam nói. Chỉ cần tuân theo bản tâm là được, nếu như có thể phù hợp võ thần yêu cầu, tự nhiên là có thể đi đến hắn còn sót lại bí kíp võ công địa phương. Nếu như không phù hợp yêu cầu của hắn, lại cố gắng thế nào cũng không có tác dụng gì. Dương Hạ Thành nói. Đã như vậy, chúng ta liền lại đi đi, tùy tâm sở dục đi. Phương Chấn Nam nói. Trầm Tu Bình nói, như thế nói đến, mọi người muốn tìm phương hướng cũng không cần giống nhau, nếu như chúng ta tâm thuộc phương hướng khác biệt, cũng chỉ có thể tách ra. Không sai. Chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của mình đi, đi theo người khác có thể sẽ mất đi cơ hội của mình. Dương Hạ Thành nói. Mặc dù Trầm Tu Bình cùng Dương Hạ Thành nói như thế, nhưng là bọn hắn vẫn đi theo Phương Chấn Nam đi xuống. Trầm Tu Bình là tin số mệnh, Phương Chấn Nam có thể có được Thiên La bí kíp tàn thiên, trở thành Thiên La giáo thay mặt giáo chủ, mệnh nhất định so với chính mình tốt, đi theo hắn đi không sai. Mà Dương Hạ Thành trong mắt lấp lóe không yên, nhưng lại không biết hắn suy nghĩ cái gì. Trầm Tu Bình cùng Dương Hạ Thành suy nghĩ gì, Phương Chấn Nam không quan tâm, hắn lúc này tâm tư còn mười phần đơn thuần, chưa từng có phỏng đoán qua người khác đối với hắn phải chăng tổn có tâm làm loạn. Chương 199, tìm được bí kíp. Trên thế giới một ít người thật sự có đại vận bao phủ, không phục không được. Phương Chấn Nam một nhóm ba người, đi không có bao lâu thời gian, liền phát hiện một cái cùng người khác địa phương khác nhau. Ồ, nơi này vách núi thật kỳ quái, có một đạo phi thường chỉnh tề khe hở. Phương Chấn Nam chỉ vào bên người vách núi nói. Dương Hạ Thành bới bới trên vách núi đá dây leo, đem toàn bộ khe hở lộ ra, nói, thoạt nhìn như là một đạo cửa đá, cái này khe hở chỉ là cửa đá một bên. Vào xem. Trầm Tu Bình liền muốn lấy tay đẩy cửa đá kia. Trầm đã. Dương Hạ Thành nói. Làm sao? Trầm Tu Bình nói. Xem trước một chút có cơ quan hay không, nếu như an toàn, lại đi vào cũng không muộn. Dương Hạ Thành nói. Dương Huynh nói đúng. Phương Chấn Nam nói. Trầm Tu Bình liền nhìn xem Dương Hạ Thành tả hữu dò xét cửa đá, mình lại không hiểu cơ quan chi thuật, chỉ có thể nghe Dương Hạ Thành. Cánh cửa đá này vẫn là rất an toàn, chúng ta đi vào đi. Dương Hạ Thành nói. Chúng ta cùng một chỗ đẩy, cái này cửa đá có chút trọng. Phương Chấn Nam nói. Tốt. Dùng lực. Ba người đẩy ra cửa đá, đi vào. Hang đá rất sâu, ba người đi hơn 10 trượng, còn chưa tới ngọn nguồn. Ồ. Nơi này có ba cái lối rẽ cửa hang, đi như thế nào? Phương Chấn Nam nói. Giáo chủ coi là nên đi con đường kia. Trầm Tu Bình nói. Lập thân lấy chính, ta cảm thấy nên đi ở giữa cửa động đường. Phương Chấn Nam một mặt nghiêm mặt nói. Giáo chủ nói đúng, chúng ta liền đi ở giữa đường. Trầm Tu Bình nói. Dương huynh ý tứ đâu? Phương Chấn Nam nói. Cùng đi tốt. Dương Hạ Thành nói. Lại đi hơn 10 trượng, ba người trước mắt đống nhiên sáng sủa, sơn động trở nên 10 phần to lớn. Bất quá ba người đường dưới chân lại là 10 phần chật hẹp, hẹp hai bên đường đều là đầm nước. Ba người thuận hẹp hẹp đường nhỏ đi lên phía trước, không bao lâu liền đi tới đáy động có cái bệ đá. Trên bệ đá để đó một cái quyển trục. Ba người trong đầu đồng thời xuất hiện ba chữ, võ thần kinh. Mừng rỡ, kích động, mờ mịt các loại cảm xúc đánh thẳng vào ba thần kinh người. Luyện võ thần kinh, vô địch thiên hạ. Là độc bá giang hồ. Vẫn là làm võ lâm minh chủ. Thật đúng là không tốt quyết định. Nhưng mà, một tiếng cuồng tiếu đánh gãy ba người phán đoán. Ai? Ba người cả giận nói. Làm sao? Không biết ta. Người tới nói. Người đến là cái người mặc đạo bào màu tím thanh niên, trong tay mang theo một thanh trường kiếm. Linh Xu Tử. Dương Hạ Thành nhận ra người tới. Nhận ra ta rồi. Vậy cũng không quan hệ, dù sao các ngươi đều phải chết. Linh Xu Tử thâm trầm nói. Sặc. 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 Phương Chấn Nam ba người gần như đồng thời rút ra trường kiếm. Linh Xu Tử võ công, trên địa bảng có thể xếp tới hơn 10 vị, so Phương Chấn Nam ba người bất kỳ người nào võ công đều cao. Ba người nếu như không liên thủ, đó là thất bại. Bất quá đường nhỏ chật hẹp, ba người triển khai tư thế không thi triển được. Giáo chủ, người đi lấy bí kíp, ta ngăn trở hắn. Trầm Tu Bình đối Phương Chấn Nam nói. Phương Thiếu Hiệp, người đi lấy bí kíp đi, chúng ta ngăn trở hắn. Dương Hạ Thành cũng nói. Được. Phương Chấn Nam nhìn thấy hai người đều như vậy nói, cũng không chối từ nữa. Muốn cầm bí kíp. Xem kiếm. Linh Xu Tử phi thân lên, muốn vượt qua Trầm Tu Bình cùng Dương Hạ Thành, công kích Phương Chấn Nam phía sau lưng. Trở về. Trầm Tu Bình huy kiếm hướng Linh Xu Tử cản đi. Dương Hạ Thành kiếm hướng Linh Xu Tử chân gọt đi, nếu như gọt chúng, Linh Xu Tử dù cho vượt qua Trầm Tu Bình ngăn cản, cũng so thụ thương.
Hừ, Đại La Thiên. Linh Xu Tử kiếm hóa thành một mảnh tử vong bao trùm tại Trầm Tu Bình cùng Dương Hạ Thành đỉnh đầu, Trầm Tu Bình hai người lập tức liền bị áp chế đến mở rộng không được. Linh Xu Tử võ công cố nhiên so Trầm Tu Bình cùng Dương Hạ Thành hai người cao hơn một đoạn, càng quan trọng hơn lại là Đại La phái tuyệt chiêu, là Trầm Tu Bình cùng Dương Hạ Thành không cách nào so.
Đinh đinh đang đang, ba người kiếm giao kích không ngừng. Phương Chấn Nam bước nhanh chạy đến cái kia quyển trục trước mặt, liền muốn thu hồi nó tới. Từ ảnh lóe lên, Linh Xu Tử phi thân tới, trường kiếm đã vẽ hướng Phương Chấn Nam vươn hướng quyển trục tay trái.
Giáo chủ cẩn thận.
Trầm Tu Bình quát to một tiếng, trường kiếm hướng Linh Xu Tử hậu tâm đâm tới, muốn vây Ngụy Cứu Triệu. Phương Chấn Nam tay trái đi bắt quyển trục, tay phải huy kiếm tới chặn Linh Xu Tử kiếm chiêu.
Đang.
Phương Chấn Nam cảm giác cổ tay lại chấn, năm ngón tay tức thì đã mất đi chi giác, kiếm trong tay cũng rơi xuống. Linh Xu Tử lại mượn một chiêu này phản kích chi thế, phóng người lên, tránh thoát Trầm Tu Bình tập kích.
Leng keng.
Phương Chấn Nam trường kiếm rơi xuống đất. Linh Xu Tử tay trái một trường hướng Phương Chấn Nam đánh tới, Phương Chấn Nam bị vừa rồi một kiếm chấn động đến thân thể đã mất đi trọng tâm, chính vững chắc không ở đâu, sao có thể né tránh được Linh Xu Tử một trường này.
Bành.
Phương Chấn Nam vai trái trúng trường, vung mở tay ra bên trong quyển trụ. Linh Xu Tử lại hỉ, nhưng mà tay trái vừa đánh Phương Chấn Nam một trường, phản chấn phía dưới, thân hình lùi lại, muốn nắm cái kia quyển trục lại là có lòng không đủ lực.
Lúc này, một cái tay duỗi tới, đem quyển trục vớt đi.
Phù phù.
Phương Chấn Nam lúc này rơi xuống nước, âm thanh em vang lên.
Chủ nhân của cái tay kia là Dương Hạ Thành.
Linh Xu Tử giận dữ, huy kiếm liền chạm, chém về phía cái kia bắt lấy quyển trục Dương Hạ Thành tay.
Giáo chủ.
Trầm Tu Bình kêu lên.
Ừ ngực.
Ừ ngực.
Phương Chấn Nam vậy mà chìm vào đáy nước.
Giáo chủ.
Chờ ta báo thủ cho ngươi.
Trầm Tu Bình giận dữ, trường kiếm vung lên, đâm về Linh Xu Tử.
Xoẹt.
Linh Xu Tử kiếm không có chém trúng Dương Hạ Thành tay, mà là chạm tại trên quyển trục.
Dương Hạ Thành tại Linh Xu Tử kiếm chém tới thời điểm, dọa đến vội vàng rút tay về, buông lỏng ra quyển trục.
Lạch cạch.
Lạch cạch.
Hai cái rơi đoạn quyển trục gần như đồng thời rơi xuống đất.
Linh Xu Tử tay trái nhặt lên trong đó một nửa quyển trục, đang muốn đi nhặt mặt khác một nửa, Trầm Tu Bình kiếm lại đến.
Linh Xu Tử chỉ có thể trước chống đỡ Trầm Tu Bình kiếm.
Đang.
Trầm Tu Bình kiếm bị Linh Xu Tử ngăn.
Nhưng mà, mặt khác một nửa quyển trục lại bị Dương Hạ Thành nhặt.
Giao ra.
Linh Xu Tử nghiêm nghị nói.
Không có khả năng.
Dương Hạ Thành nói.
Hừ.
Ta muốn cho giáo chủ báo thủ, Dương Thiếu Hiệp, giáo chủ và ngươi giao tình không ít, ngươi nói như thế nào?
Trầm Tu Bình nói.
Ta cũng phải vì Phương Thiếu Hiệp báo thủ, cái này Linh Xu Tử cũng không thể thả hắn đi.
Dương Hạ Thành nói.
Ha ha.
Các ngươi cũng muốn lấy được cái này một nửa quyển trục đi, rất tốt.
Ta cũng muốn lấy được mặt khác một nửa, như vậy, liền xem ai võ công cao minh hơn.
Linh Xu Tử cười lạnh nói.
Vừa rồi ngươi thi triển Đại La phái tuyệt chiêu, hao phí công lực không ít đi, chỉ cần chúng ta hai người bảo trì bình thản, thay phiên cùng ngươi giao thủ, ngươi là thất bại.
Dương Hạ Thành nói.
Vậy các ngươi liền thử một chút tốt.
Linh Xu Tử lạnh lùng thốt.
Chúng ta cùng hắn xa luân chiến, mỗi người giao thủ với hắn 50 chiêu, liền thay đổi một người khác, không dùng đến mấy vòng, công lực của hắn liền sẽ hao hết.
Dương Hạ Thành nói.
Vì cho giáo chủ báo thủ, mặc kệ cái gì chiến pháp ta đều tiếp nhận.
Trầm Tu Bình nói.
Tốt.
Ta lên trước, ngươi lược trận cho ta.
Dương Hạ Thành nói.
Ta ngay tại trong vòng 50 chiêu giết ngươi.
Linh Xu Tử lãnh đạm nói.
Chương 200, chạy thoát.
Phương Chấn Nam chìm vào đáy nước về sau, cũng không có nổi lên, bởi vì hắn không biết bơi nước.
Xong.
Phương Chấn Nam nghĩ, chẳng lẽ liền muốn chìm chết ở chỗ này hay sao?
Không thể thở, tốt nghẹn người.
Đúng rồi. Thiên La Bí Kíp bên trong giống như có khống chế khí tức pháp môn, có thể làm cho người tại một đoạn thời gian rất dài bên trong không cần thở. Dùng những thời giờ này, ta từ đáy nước đi ra ngoài, nói không chừng vẫn được đâu.
Phương Chấn Nam tinh thần chấn động, bắt đầu vận chuyển Thiên La Bí Kíp ở trong không khí pháp môn.
Quả nhiên hữu dụng.
Phương Chấn Nam cảm thấy ngực chẳng phải kìm nén đến luôn cuống.
Dưới đáy nước hoàn toàn không biết đông tây nam bắc. Phương Chấn Nam chỉ có thể hướng một cái cố định phương hướng đi đến,
hy vọng có thể đi đến bên bờ.
Phương Chấn Nam nghĩ đến.
Đương nhiên, lòng bàn chân siết chặt, giống như là có đồ vật gì kéo lại hai chân tại hướng đáy nước bên trong túm.
Phương Chấn Nam tranh thủ thời gian ra sức rút ra chân đến, chuẩn bị chạy trốn.
Chỉ là vật kia rất là quỷ dị, mặc kệ hắn như thế nào rút chân, đều thoát ly không được vật kia khống chế.
Xong,
đụng phải quỷ nước.
Phương Chấn Nam trong lòng thầm kêu, đồng thời hắn vung vẩy hai tay, ra sức sợ đánh đầm nước, muốn tránh thoát cái kia sức kéo. Nhưng mà cái kia sức kéo càng lúc càng lớn, Phương Chấn Nam vậy mà không tránh thoát.
Ô ô.
Phương Chấn Nam dưới đáy nước dãy rủa, rốt cục dãy rủa bất quá lực lượng quỷ dị kia, bị cái kia cố đại lực kéo vào một cái không biết không gian.
Bước lên hồi lâu, cảm giác thân thể bị dòng nước thôi động, Phương Chấn Nam cũng minh bạch, nguyên lai đây không phải là cái gì quỷ nước, là đáy nước mạch nước ngầm tắc quái.
Dưới đáy nước dù cho trận to hai mắt, Phương Chấn Nam cũng thấy không rõ bốn phía, chỉ có thể lấy tay chân cảm thụ đáy nước hết thảy. Đây cũng là một cái đáy nước mạch nước ngầm thông đạo, không biết muốn thông đi nơi nào, tuyệt đối không nên quá dài, khí tức của ta muốn không chịu nổi. Ngay tại Phương Chấn Nam cảm giác ngực kìm nén đến muốn lúc nổ, thân thể giống như là bị một cỗ đại lực vứt ra ngoài, tay chân cũng không dùng tới lực, chỉ có thể ở trong nước giống đạn pháo hướng một cái phương hướng đập tới. Bành! Một tiếng vang trầm, Phương Chấn Nam đụng phải trên thứ gì? Xong! Lần này muốn tan xương nát thịt. Ồ! Đụng vào đồ vật không quá cứng rắn, còn giống như có co giãn, mà lại rất lớn. Phương Chấn Nam đại hỉ, mình không có xô ra thương đến, chỉ là đâm đến hoa mắt váng đầu mà thôi. Lấy tay sờ soạn một cái, chân bóng, sẽ còn động. Thứ gì? Không biết. Cái kia rất lớn vừa mềm vừa chân lại có co giãn đồ vật là cái sống, tựa hồ cảm nhận được Phương Chấn Nam sờ làm, vậy mà đối Phương Chấn Nam lao đến. Phương Chấn Nam vừa bị dòng nước sông đến váng đầu chuyển hướng, toàn thân không làm được gì, lần này bị cái kia sống đồ vật cho đẩy lên. Đừng a! Phương Chấn Nam ở trong lòng kêu to, miệng bên trong muốn nói lại bị ực một hớp mặt nước, nói không ra lời. Dưới đáy nước không thể thở nổi, cái kia thiên la bí kíp bên trong không khí pháp môn cũng rốt cục quản không lên dùng, lại bị dòng nước va chạm đã lâu, Phương Chấn Nam toàn thân mỏi mệt, đã ở vào nửa trong hôn mê. Cảm giác qua rất lâu rất lâu. Hô! Tốt không khí mới mẻ. Ồ! Không đúng! Dưới nước tại sao có thể có không khí? Phương Chấn Nam thanh tỉnh rất nhiều, mở hai mắt ra, đập vào mắt là xanh thẳm thâm thúy bầu trời. Làm sao đến trên mặt nước? Phương Chấn Nam cảm giác phần lưng có cái gì đỉnh lấy tay sờ một cái mềm nũng, chân bóng. Trong nước. Không phải là cá lớn. Cái gì cá như thế ra sức, đem ta từ đáy nước đỉnh tới. Phù phù. Phương Chấn Nam muốn nhìn mình cứu mạng lân cá, một cái xoay người lại lọt vào trong nước. Đang lúc Phương Chấn Nam lại phải chìm vào đáy nước thời điểm, thân thể lại bị cái kia cá lớn đẩy lên. Ngay tại xoay người thời khắc, Phương Chấn Nam cũng nhìn thấy cái kia cá bộ dáng, nhọn miệng, hình bầu dục đầu, thật dài thân thể, bẹp cái đuôi. Đây là cá heo. Mặc dù Phương Chấn Nam chưa từng gặp qua cá heo, lại cũng đã được nghe nói cá heo bộ dáng. Cá heo cũng không phải là một đầu, bơi ở Phương Chấn Nam bên cạnh có 5, 6 chỉ, đều là không đến dài một trượng cỡ nhỏ cá heo. Thật đáng yêu a. Phương Chấn Nam nghĩ thầm. Phù phù. Dưới thân cá heo rút lui, Phương Chấn Nam lại đã rơi vào trong nước. Cứu người cứu đến cùng a, đồn huynh. Phương Chấn Nam kêu lên. Phương Chấn Nam thất kinh, lại không tự cứu biện pháp. Một cái khác cá heo lại bơi đến dưới thân thể của hắn, đem hắn đẩy lên, nguyên lai cá heo là tại thay ca. Cá heo. Thật sự là đáng yêu loài cá a. Phương Chấn Nam thở dài một hơi, nghĩ thầm. Tại Phương Chấn Nam lý giải bên trong, cá heo đương nhiên là cá, cái gì loài động vật có vú. Hắn cũng không hiểu. Phương Chấn Nam chuyển động cái cổ, tìm kiếm Long Huyết Đảo tồn tại. Cái này xem xét, dọa Phương Chấn Nam nhảy một cái. Nguyên lai mình khoảng cách Long Huyết Đảo cũng không xa, mình từ Long Huyết Đảo dưới đáy bị đầm nước mạch nước ngầm vọt tới phụ cận hải vực. Chỉ là cá heo du động phương hướng lại là rời xa Long Huyết Đảo phương hướng, cái này khiến Phương Chấn Nam luống cuống. Cái này tại sao có thể? Đồn huynh, Đồn huynh, các ngươi đi nhầm phương hướng. Phương Chấn Nam hét to. Không có bất kỳ cái gì tác dụng, cá heo nghe không hiểu Phương Chấn Nam đang nói cái gì. Y lìa nguyên hướng về rời xa Long Huyết Đảo phương hướng bơi đi. Song song, các ngươi có thể ở trong nước sinh hoạt, con người của ta không thể được a. Các ngươi rốt cuộc muốn đem ta làm đi nơi nào a? Phương Chấn Nam lại ủ rũ, chìm vào trong nước, giật mình thất vọng, pháp quyết cứu mạng, hy vọng sinh ra, cuốn vào thủy đạo, triệt để tuyệt vọng, cá heo cứu trợ, như có trùng sinh, rời xa lục địa, bất đắc dĩ ủ rũ. Phương Chấn Nam hôm nay kinh lịch có thể nói có kinh có tin mừng, có tin mừng có tổn thương, đó là biến đổi bất ngờ. Hảo hảo một thanh niên bị làm đến cơ hồ tinh thần sụp đổ. Đừng a, ta không muốn làm cá, ta muốn làm người a. Đôn huynh, các ngươi đem ta đưa trở về đi. Phương Chấn Nam càng không ngừng kêu to. Cá heo nhóm Y Diễn Nguyên không để ý tới Phương Chấn Nam, chỉ là rất quy luật đổi lấy ban. Chẳng lẽ mình thật muốn làm một đầu hải ngư? Cầm trong tay Thiên La lệnh lão nhân chữa bệnh cùng truyền nghề tri ân, sư phụ Tề Thiên Lộc thật thà dạy bảo cùng vô kỳ hạng nhìn, bạc hạt tử gia Lâm Trung truyền kỹ cùng phó thác, còn có lẽ loi hưu quản bạc tinh tinh. Chính nghĩa lẫm nhiên cung đại ca, ta có phụ bọn họ hy vọng à. Phương Chấn Nam con ngươi bắt đầu khuyết tán, đây là tuyệt vọng tới cực điểm dấu hiệu. Trời cũng không biết lúc nào hắc, cá heo nhóm vẫn càng không ngừng đi đường, giống như hắc cám cũng không có ảnh hưởng đến bọn chúng thị giác. Toàn thân mệt vừa đói Phương Chấn Nam ngủ thiếp đi, nằm mơ. Ở trong mơ, cầm trong tay Thiên La lệnh lão nhân, sư phụ Tề Thiên Lộc, bạc hạt tử ra, nhao nhao chỉ trích hắn, không muốn phát triển, uổng chú ý mọi người kỳ vọng. Phương Chấn Nam rất bị khuất, cũng không dám phản bác. Bạc Tinh Tinh đối với hắn cũng rất thất vọng, càng không ngừng hướng về thân thể hắn dội nước lạnh, để hắn lạnh đến run lập cập. Cung Nam Tinh cũng không có trách cứ hắn, chỉ là cũng không để mắt nhìn thẳng vào hắn, cũng làm cho hắn cảm giác được rất là áy náy. Tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng rõ, ánh mặt trời ấm áp chiếu ở trên thân, trong ngộng rét lạnh dần dần biến mất. Phương Chấn Nam thầm nghĩ, nguyên lai chỉ là một giấc ngộng, bất quá, mọi người kỳ vọng ta nhớ được, ta sẽ cố gắng sống sót, sớm tối trở lại Trung Nguyên, làm ra một sự nghiệp lẫy lừng tới. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, ở trên đảo mỹ nữ. Y Dĩ Nguyên rời xa hải đảo, ánh mặt trời ấm áp còn có ấm áp gió xuân, lại đem Vương Chấn Nam tâm tình trở nên tốt lên rất nhiều. Sắp tới giữa trưa, nơi xa lại xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Là thuyền, vẫn là hải đảo. Vương Chấn Nam nghe người ta nói qua, ở trên biển bất luận bao lớn thuyền, bao lớn đảo, từ xa nhìn lại đều là một cái chấm đen nhỏ. Cá heo nhóm du động phương hướng, liền là điểm đen xuất hiện địa phương. Phương Chấn Nam trong lòng nổi lên một cỗ hy vọng. Ở trên biển cũng không biết thời gian, Phương Chấn Nam chỉ có thể nhìn mặt trời đoán chừng. Chấm đen nhỏ càng lúc càng lớn, chờ đến mặt trời qua giữa bầu trời, liền biến thành một cái cự đại bóng ma. Là một cái hải đảo, quá tốt rồi. Người vẫn là muốn trên đất bằng mới an tâm. Phương Chấn Nam trong lòng hết sức kích động, nhắm mắt yên lặng chờ cá heo nhóm cập bờ. Chỉ chốc lát sau, Phương Chấn Nam cảm giác cá heo nhóm du lịch nhanh chậm lại, đoán chừng liền muốn địa phương. Đại Hoa, Tiểu Hoa, các ngươi làm sao đem ngoại nhân mang đến? Thanh âm dịu dàng nhu hòa, réo rắt dễ nghe, Phương Chấn Nam không chịu được mở hai mắt ra hướng thanh âm kia nơi phát ra trô dò xét. Một cái 17, 8 tuổi thiếu nữ đang hướng về bờ biển ngắm nhìn. Trên người nàng mặc quần áo màu xanh là vải đay thô bện, thoạt nhìn là nhiều năm ở tại trên hải đảo này, không giống cùng Trung Nguyên từng có liên quan. Quần áo mặc dù đơn sơ, nhưng là thân hình của nàng lại làm cho Phương Chấn Nam lớn hít một hơi. Thân cao cao, Trung Nguyên có rất ít nữ tử theo kịp nàng, tóc dài răng rấp, theo gió tung bay, phía trước phình lên, như muốn tuôn ra. Đằng sau vểnh lên, rất là nghịch ngợm, Phương Chấn Nam cái nào đó bộ vị bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Đại Hoa, Tiểu Hoa, các ngươi mang tới một cái ngốc tử a? Thiếu nữ lại mở miệng nói. Nghe vậy Phương Chấn Nam giật mình, tranh thủ thời gian xoay người, che giấu bối rối của mình. May mắn đã đến nước cạn khu, Phương Chấn Nam xoay người vào nước, cũng không có ngập đến hắn. Phương Chấn Nam bay nhảy lấy đứng lên, phát hiện thủy vị chỉ tới cái hông của hắn. Đối diện giống như có lớn lao lực hấp dẫn, Phương Chấn Nam ngẩng đầu, chính diện nhìn lại. Cô nương kia dung mạo ra hiện trong mắt hắn. Hai đầm thanh tịnh trong hồ nước trân châu đen loé ánh sáng, lập tức đem Phương Chấn Nam chiếu xạ đến trái tim mở rộng. Lông mày cong cong, môi như ánh điểm, lúng đồng tiền dập dờn, má phấn thâu óng ánh, chỉ là sống mũi thẳng, so với bình thường nam tính còn muốn khí khái anh hùng hừng hực. Ngốc tử, ngươi đang nhìn cái gì? Thiếu nữ nói. Ta Phương Chấn Nam ấp a ấp úng, nói không ra lời. Phương Chấn Nam không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ, võ lâm 10 đại mỹ nhân bên trong Đường Như Liên, Tư Đồ Hương Ngọc bọn người hắn cũng đã gặp qua, chỉ là người ta không có phản ứng hắn mà thôi, hắn cũng không dám chính diện xem người ta mặt. Cùng võ lâm 10 đại mỹ nhân bên trong bất cứ người nào lời nói tương giao, Phương Chấn Nam đều là không dám nghĩ, hắn nhận làm người ta trời sinh một nửa khác, hẳn là kỳ duyên kiếm khách cung nam tinh hoặc là Trích Tiên công tử hiên viên bất phàm loại này trên thiên bảng cao thủ thanh niên. Thiếu nữ này dung mạo cũng không tại Đường Như Liên bọn người phía dưới, Phương Chấn Nam sinh ra một cỗ tự ti chi tâm, đối mặt nàng rất là không biết làm sao. Ngươi từ đâu tới đây? Thiếu nữ lại hỏi. Ta Phương Chấn Nam vẫn nói không ra lời. Người tên là gì? Thiếu nữ tiếp tục nói. Ta Phương Chấn Nam theo thói quen nói. Nguyên lai ngươi là Tiểu Kết Ba. Thiếu nữ kia nói. Ta không phải Cà Lăm. Phương Chấn Nam giải thích. Kì hỉ, còn nói không phải Cà Lăm. Thiếu nữ cười nói. Thiếu nữ kia vươn tay ra, Phương Chấn Nam cho là nàng muốn kéo chính mình đi lên, vừa muốn nói ta có thể mình đi lên, lại phát hiện chúng quanh bọt nước bốc lên. Nguyên lai cái kia mấy cái cá heo bơi tới, Phương Chấn Nam mới phát hiện thiếu nữ kia là cùng cá heo chào hỏi. Phương Chấn Nam rất là xấu hổ, may mắn thiếu nữ kia cũng không có chú ý tới hắn quỳnh thái. Phù phù, phù phù. Cái kia mấy cái cá heo thay phiên vọt lên, tới chống đỡ sở tay của thiếu nữ, sau đó rơi ở trong nước. Khanh khách, khanh khách. Thiếu nữ cười không ngừng. Phương Chấn Nam lại nhìn ngây người, khoảng cách gần như vậy quan sát một cái mỹ mạo thiếu nữ chơi đùa, đối với hắn mà nói còn là lần đầu tiên. Bất quá, cái kia mỹ mạo thiếu nữ cùng cá heo chơi đến quên cả trời đất, lại không còn để ý không hỏi hắn, để hắn trong lòng vẫn là rất khó chịu. Mi Nhi đảo bên trên truyền đến thanh âm của một nữ tử. Sư phụ, ta liền đến. Thiếu nữ trở về một tiếng, lại đối mấy cái cá heo nói, Đại Hoa, Tiểu Hoa, sư phụ gọi ta, lần sau lại cùng các ngươi chơi. Không được chạy xa a, đừng để ta lại chờ các ngươi đã mấy ngày nay nhàm chán đấu. Mấy cái cá heo tựa hồ không bỏ nàng rời đi, vẫn tại bên bờ tới lui. A, đúng, nơi này còn có cái Tiểu Kết Ba ngốc từ đâu. Thiếu nữ tựa hồ nhớ tới Phương Chấn Nam. Ngươi theo ta đi, đi gặp sư phụ ta. Sư phụ ta đáp ứng để ngươi ở chỗ này, ngươi mới có thể lưu lại. Là Phương Chấn Nam đáp. Lên bờ, Phương Chấn Nam mới bắt đầu dò xét cái này hải đảo. Trên hải đảo trăm hoa đua nở, bầy cỏ hung tùm, chỉ là hoa cùng cỏ ở giữa bị ngăn cách đến 10 phần chỉnh tề, giống như là trải qua nhân công chỉnh lý. Một đầu đường mòn thông hướng trong đảo, đường mòn 10 phần chật hẹp. Phương Chấn Nam cảm thấy cái này đường mòn không phải là thiếu nữ một người dẫm ra tới. Đi theo thiếu nữ sau lưng, Phương Chấn Nam hai mắt không rời thân hình của nàng, thấy mười phần hài lòng. Chỉ là cái nào đó bộ vị ra tới quấy rối, để hắn không thể không khom lưng đi xuống, còn lưng tiến lên. Đi không bao xa, mấy gian nhà tranh xuất hiện tại cuối đường mòn. Nhà tranh tiền chạm một cái trung niên đạo cô kia tay phải chấp nhất một chi bụi bặm, quần áo trên người cũng là vải đầy thô bệ. Nàng dung mạo mười phần đoan trang, tương tất lúc tuổi còn trẻ cũng là một cái mỹ nữ. Phương Chấn Nam nghĩ, từ nơi này đến bờ biển vẫn là có một khoảng cách, đạo cô trung niên hẳn là có cao thâm nội lực. Nàng nói chuyện tại bờ biển đều có thể rõ ràng nghe được. Mi Nhi, phía sau ngươi cái kia hèn mọn tiểu tử là ai? Ngươi sao có thể tùy tiện dẫn người tiến đảo đâu? Nếu là hắn là người xấu đâu? Đạo cô trung niên nói. Phương Chấn Nam nghe toàn thân chấn động, mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm giác thu kinh nghiệm. Đạo này cô đối với mình ấn tượng đầu tiên không tốt, có thể hay không đem ta đuổi đi? Nơi này lại không có thuyền, mình cũng không có địa phương đi. Sư phụ, hắn cũng không phải ta mang tới, là đại hoa cùng tiểu hoa bọn chúng từ trong biển đưa tới. Thiếu nữ Mi Nhi đáp. A, thì ra là thế. Đạo cô trung niên bái xuống đùi bằng nói. Phương Chấn Nam bái kiến tiền bối. Phương Chấn Nam khom lưng đi xuống hành lễ, vừa vặn hòa hoãn một chút một nơi nào đó xấu hổ. Ồ, nguyên lai ngươi không phải Cà Lâm. Thiếu nữ kia nói. Ta vốn cũng không phải là Cà Lâm, Phương Chấn Nam trong lòng nói. Không qua người ta sư phụ ở chỗ này, Phương Chấn Nam không dám nhiều lời. Thử một chút võ công của hắn. Đạo cô trung niên đối Phương Chấn Nam hành lễ không chút nào lý, đối thiếu nữ kia nói. Vâng, sư phụ. Thiếu nữ kia Mi Nhi đáp, nàng quay đầu đối Phương Chấn Nam nói, uy. Phương Chấn Nam, sư phụ để cho ta thử một chút võ công của ngươi, ngươi cẩn thận. Cô nương cũng cẩn thận. Phương Chấn Nam lãnh đạm nói, hắn nhất không chịu được liền là người khác xem thường võ công của hắn, cái này khiến hắn nhớ tới sư phụ Tề Thiên Lộc cùng Bạc Hạt Tử ra ra chết thảm. Chương 202, vô tướng thần công. Xem chiêu. Cái kia gọi Mi Nhi thiếu nữ hướng Phương Chấn Nam đánh ra một trường. Chỉ gặp một trường này ý mắng không có thế, như mộng như ảo, để cho người ta nhìn không ra kình lực chỗ, càng không cách nào truy tung chống đỡ, vương đến thần diệu dị thường. Phương Chấn Nam vốn cho rằng Mi Nhi chẳng qua là một cái tiểu cô nương, võ công lại cao hơn, có thể cao đi nơi nào, cũng không có quá coi trọng. Chỉ là một chiêu này đã ra, Phương Chấn Nam liền biết mình không tiếp nổi. Đang đang đang. Phương Chấn Nam liên tiếp rút lui mấy bước, mới tránh thoát Mi Nhi trưởng thức phạm vi. Ồ, người chạy cái gì? Sư phụ để cho ta thử một chút võ công của ngươi, ngươi qua đây đánh. Mi Nhi lông mày một đám, tựa hồ có chút tức giận nói. Đạo cô trung niên nhưng từ Phương Chấn Nam trong sự phản ứng nhìn ra công lực của hắn nội tình, liền đối với thiếu nữ nói, Mi Nhi, ngươi dùng năm thành công phu cùng hắn đánh. A, để cho ta dùng năm thành công phu cùng hắn đánh, không có tí sức lực nào. Thiếu nữ nói. Phương Chấn Nam mặt lại xoát đến đỏ lên, mình cứ như vậy không còn dùng được. Còn phải gọi một cái tiểu cô nương để cho mình. Ngươi dùng 10 thành công lực là được, đến cùng ta đánh qua. Phương Chấn Nam bày ra Thiên La trưởng pháp bên trong thức mở đầu nói. Sư phụ ta để cho ta dùng 5 thành công lực, ta liền dùng 5 thành công lực. Mi Nhi nói. Đạo cô trung niên nhìn thấy Phương Chấn Nam trưởng thức, lại là trong lòng hơi động, nhớ ra cái gì đó. Phương Chấn Nam biết Mi Nhi trưởng pháp thần diệu, mình chỉ sợ không cách nào tại chiêu thức bên trên thắng qua nàng, liền đem Thiên La trưởng pháp dùng ra, cũng mặc kệ Mi Nhi như thế nào chống đỡ ngăn cản, dù sao hắn liền là đánh mình. Lốp ba lốp bút. Trong khoảnh khắc, hai người đã vượt qua hơn 10 chiêu. Phương Chấn Nam trong lòng 10 phần phiền muộn, võ công của mình tại cung đại ca chỉ điểm phía dưới, những ngày này cũng là đột nhiên tăng mạnh, đã có thể cùng nhất lưu cao thủ đánh đồng. Nếu như cái này gọi Mi Nhi thiếu nữ thật là dùng 5 thành công lực, cái kia võ công của nàng nhất định không thua thiên địa bảng những địa bảng kia cao thủ, thậm chí còn hơn. Phương Chấn Nam hạ quyết tâm dựa theo phương thức của mình đánh, bất quá đối với tay quá cường đại, hắn vẫn bị đối phương mở mịt vô tung thân pháp cùng trưởng pháp sáng rõ hoa mắt vắng đầu. Hắn nhưng lại không biết, cũng chính là đối phương là tiểu cô nương, không có chút nào đối địch kinh nghiệm, lấy võ công của nàng, dù cho chỉ dùng 5 thành công lực cũng nên sớm thắng. Tốt, Mi Nhi dừng tay đi. Cái kia đạo cô trung niên nói. Vâng, sư phụ. Mi Nhi nhẹ nhàng lui ra, khinh công của nàng viễn siêu Phương Chấn Nam, tại Phương Chấn Nam chiêu thức phát động trước đó liền đã thối lui ra khỏi vòng chiến. A, Phương Chấn Nam chiêu thức đánh hụt, hắn thân thể một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. Nhìn thấy Phương Chấn Nam quỳnh thái, đạo cô trung niên mỉm cười, nói. Ngươi Thiên La trưởng pháp từ nơi nào học được? Hả? Nàng nhận ra Thiên La trưởng pháp, hẳn là cùng vị kia cầm trong tay Thiên La lệnh tiền bối quen biết. Thế là Phương Chấn Nam liền đem mình hết thảy kinh lịch nói ra. Thiên La giáo chủ hòa ta là quen biết cũ, ngươi đã phiêu linh đến đây, trước hết ở lại nơi này đi. Đạo cô trung niên nói. Xin hỏi tiền bối danh hào là? Phương Chấn Nam nói. Chuyện cũ trước kia không đề cập tới cũng được, hiện tại bần đạo hào vô tướng. Đạo cô trung niên nói. Vô tướng tiền bối. Phương Chấn Nam cung kính nói. Bên cạnh có dư thừa nhà tranh, ngươi nhưng chọn một, hôm nay nghỉ ngơi nhiều dưới, ngày mai cùng Mi Nhi cùng một chỗ luyện võ đi. Vô tướng đạo cô nói. Vâng, tiền bối. Phương Chấn Nam đạo, hắn không có hỏi nhiều, lại đoán ra vô tướng đạo cô cùng Thiên La giáo chủ là quen biết, bằng không cũng sẽ không thái độ đối với chính mình đại biến, từ lạnh lùng đến ấm áp. Đi theo ta. Mi Nhi nói. Mi Nhi tên đầy đủ là Liễu Đại Mi, Phương Chấn Nam cảm thấy cái tên này rất không tệ, cũng rất phù hợp nàng. Ngày thứ hai, Phương Chấn Nam tỉnh lại thời điểm, Liễu Đại Mi đã đang luyện công. Vô tướng đạo cô gặp Phương Chấn Nam đi ra, nhân tiện nói, ngươi đi trước uống chén cháo, một hồi lại nói chuyện cùng ngươi. Phương Chấn Nam lung tung uống một bát cháo, thu thập xong bát đũa liền tới nhìn Liễu Đại Mi luyện công. Liễu Đại Mi tự luyện thời điểm, cũng không dùng cố kỵ cái gì, công lực toàn bộ triển khai liền tốt. Nàng lúc này ở luyện một bộ kiếm pháp, Phương Chấn Nam chỉ có thể nhìn thấy nàng bay vút xê dịch, kiếm long lánh, lại thấy không rõ chiêu thức của nàng. Nguyên lai võ công của nàng thật còn cao hơn chính mình đến hơn rất nhiều. Vô tướng đạo cô quay đầu đi xem Phương Chấn Nam, phát hiện Phương Chấn Nam đã nhìn mà trợn tròn mắt. Mi Nhi luyện được bộ kiếm pháp kia gọi Vô Ảnh Vô Tướng Thần Kiếm, là ta thoái ẩn giang hồ về sau, ở đây đạo phát hiện vô tướng thần công bên trong chứa đựng. Đạo cô trung nhiên nói, quả nhiên là vô ảnh vô hình, được xưng tụng vô tướng thần kiếm. Phương Chấn Nam sợ hãi thán nói, ngươi muốn học không? Vô tướng đạo cô nói, a, tiền bối, cái này có thể chứ? Phương Chấn Nam có chút không biết làm sao. Ngươi sở học Thiên La Bí Kíp cùng vô tướng thần công cũng không xung đột chỗ, làm sao không thể? Vô tướng đạo cô nói, thế nhưng là tiền bối vì cái gì dạy ta? Ngài không phải có đồ đệ sao? Phương Chấn Nam nhìn xem Liễu Đại Mi nói, Mi Nhi cũng lớn, ta cũng không thể để nàng tại trên hải đảo sống quãng đời còn lại a. Nếu như nàng có thể có một cái hiểu rõ sư đệ chiếu cố, ta cũng yên tâm. Vô tướng đạo cô nói, tiền bối ý của ngài là muốn thu ta làm đồ đệ? Phương Chấn Nam nói, không sai, ngươi nguyện ý không? Vô tướng đạo cô nói, ta nguyện ý. Phương Chấn Nam đạo, quá nguyện ý, chẳng những có thể lấy học được tuyệt thế thần công, còn có mỹ nữ làm bạn, cái này chuyện tốt đi nơi nào tìm a? Mi Nhi dừng lại, vi sư muốn thu đồ đệ. Vô tướng đạo cô nói, sư phụ, ngươi muốn thu Phương Chấn Nam làm đồ đệ, có phải hay không ta sau này sẽ là sư tỷ rồi? Liêu Đại Mi nói, không sai, Phương Chấn Nam liền là ngươi sư đệ. Vô tướng đạo cô nói, nhanh tới bái kiến sư tỷ. Liêu Đại Mi nói, còn không có bái sư cha đâu. Phương Chấn Nam nói, trước cho sư phụ dập đầu, lại đến bái sư tỷ. Liêu Đại Mi rất là tích cực nói. Phương Chấn Nam đối vô tướng đạo cô quỳ xuống, đập lên đầu. Đủ rồi, đủ rồi, ngươi đứng lên đi. Vô tướng đạo cô nói, sư tỷ. Phương Chấn Nam đứng dậy về sau, lại đối Liêu Đại Mi thi lễ nói, khanh khách, về sau ta chính là sư tỷ, ta nói chuyện ngươi muốn nghe a, sư đệ. Liêu Đại Mi nói, vâng, sư tỷ. Phương Chấn Nam nói, tốt, hiện tại ta đến truyền thụ Chấn Nam vô tướng thần công. Vô tướng đạo cô nói, tạ sư phụ. Phương Chấn Nam đại hỉ. Vô tướng thần công là võ lâm chín đại thần công tuyệt học một trong, là vị tiền bối nào sáng tạo, đã không thể thì, chúng ta chỉ có thể đem nó phát dương quang đại, tốt xứng đáng vị kia sáng tạo công tiền bối. Vô tướng đạo cô nói, võ lâm chín đại thần công tuyệt học, Phương Chấn Nam cũng là nghe thư kiếm khách Dương Hạ Thành sơ lược nói qua, biết võ thánh chân truyền thiên cương thần công cũng là nó một. Mình lại có cơ hội học được như thế thần công, vậy sau này danh mãn giang hồ cũng là ở trong tầm tay, không phụ sư phụ Tề Thiên Lộc hy vọng. Từ đây, Phương Chấn Nam liền lưu ở trên đảo luyện tập vô tướng thần công. Liễu Đại Mi vô tướng thần công đã luyện rất nhiều năm, phần lớn thời gian nàng liền thay sư truyền thụ, cùng Phương Chấn Nam cả ngày thân mật cùng nhau. Chương 203, Hôn Nguyên Vô Cực Thần Công. Lệ Trường Sinh lần nữa trở một hồi công, nội thương hoàn toàn tốt, trên mặt cũng rốt cục mang theo huyết sắc. Chuyện gì xảy ra? Lệ Trường Sinh vậy mà nhìn thấy Phẩm Hoa Nương Tử mang đến 5 người, trong đó 3 cái rõ ràng là Cơ Lệ Ti, Tuyết Nô, Thiên Trọng Phái đệ tử Viên Tuệ. 2 người khác là một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử cùng một cái thấp tráng lao nhân, ngược lại cùng Cơ Lệ Ti cùng Tuyết Nô phối hợp có chút tương tự. Cô gái trẻ kia coi như bỏ qua, cái kia thấp tráng lão nhân lại có một cỗ cao thủ tuyệt thế đặc hữu khí thế, để Lệ Trường Sinh tỏa ra lòng đề phòng. Phẩm Hoa Nương Tử nhìn thấy Lệ Trường Sinh, nhanh đi mấy bước, ủy khuất mà nói, cung huynh, ta bị bọn hắn hiếp bách. Lệ Trường Sinh nhíu nhíu mày, mặc dù Phẩm Hoa Nương Tử bên trong hắn ma ầm, nhưng là vì tư lợi tính cách vẫn là không có cải biến, nhận thân người an toàn uy hiếp, liền đem chủ nhân bắn đi. Xem ra ma âm cũng không phải là vấn năng, Lệ Trường Sinh cảm thấy có một số việc muốn một lần nữa suy tính. Lệ Trường Sinh không để ý tới Phẩm Hoa Nương Tử, mà là đối Cơ Lệ Ti nói, ngươi rất lợi hại, lại có thể tìm tới cái này hải đảo. Hai vị này là ai? Cơ Lệ Ti nói, hải đảo vị trí ta là không biết, chỉ là nửa đường đụng phải hòa thượng này lái thuyền nhỏ chính phải thoát đi, bị chúng ta nắm, mới làm người dẫn đường. Còn hai vị này, ta là Hách Liên Băng Tinh, đã sớm nghe nói Kỳ Duyên Kiếm Khách cùng Nam Tinh đại danh, hôm nay rốt cục gặp được. Quả nhiên cùng truyền thuyết anh tuấn. Cô gái trẻ kia nói, Hách Liên Băng Tinh, võ lâm 10 đại mỹ nhân bài danh thứ 6, quả nhiên danh bất hư truyền. Vị này là Lệ Trường Sinh quan sát trọng điểm đặt ở cái kia thấp tráng già trên thân người. Đây là ta một cái người hầu. Hách Liên Băng Tinh nói, quả nhiên giống như Cơ Lệ Ti, Lệ Trường Sinh thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng cũng là Tuyết Phong Thánh Địa thánh nữ? Cung huynh có gì thu hoạch? Cơ Lệ Ti nói. Vừa cùng Thiên Long giáo chủ liều mạng một trận, bị thương nhẹ, còn chưa tới chỗ tìm kiếm. Lệ Trường Sinh nói. Cung huynh thương thế như thế nào? Cơ Lệ Ti nhìn rất là quan tâm Lệ Trường Sinh.
Không có gì đáng ngại.
Lệ Trường Sinh nói.
Cơ Lệ Ti cùng Hách Liên Băng Tinh cũng không hỏi Thiên Long giáo sự tình, xem ra các nàng nhất định ép hỏi qua Viên Tuệ Hòa Thượng. Lệ Trường Sinh bọn người ở tại trên hải đảo tìm rất lâu cũng không có tìm được bất kỳ vật gì, ở giữa còn gặp được Thiên La giáo địa sát thất tinh cùng Thần Phong ngũ kiếm. Ngày thứ hai thời điểm, Mộ Dung Thiên Phong mang theo vết thương chẳng trị Dương Hạ Thành cùng Trầm Tu Bình đi tới Lệ Trường Sinh bên người.
Chuyện gì xảy ra?
Lệ Trường Sinh nói.
Phương Chấn Nam tìm được bí kíp võ công chỗ, kết quả lại bị Đại La phái Linh Xu Tử đánh lén, Phương Chấn Nam rơi xuống nước chưa trả, Linh Xu Tử cướp đi nửa cuốn bí kíp. Dương Hạ Thành cùng Trầm Tu Bình lúc đầu muốn ngăn cản Linh Xu Tử, thế nhưng là Linh Xu Tử bỗng nhiên đại phát thần uy, công lực tăng vọt, đả thương bọn hắn. Ta tìm tới bọn hắn thời điểm, Linh Xu Tử muốn giết bọn hắn, nhìn thấy ta xuất hiện, mang theo nửa bộ bí kíp chạy. Ta lúc đầu muốn đi truy hắn, lại vô ý đụng phải cơ quan, bị ngăn ở trong sơn động.
Mộ Dung Thiên Phong nói,
công lực tăng vọt,
là can không đi.
Phương Chấn Nam rất có nhân vật chính tiềm chất, tìm tới bí kíp võ công chỗ ẩn thân cũng là chuyện đương nhiên, bất quá lại bị Linh Xu Tử lấy đi một nửa, đây là cái gì tiết tấu?
Đúng rồi, cái kia nửa bộ bí kíp ở chỗ này.
Mộ Dung Thiên Phong xuất ra một nửa quyển trục tới.
Lệ Trường Sinh nhận lấy, mở ra xem, nói, Hỗn Nguyên Vô Cực Thần Công, đáng tiếc không phải võ thần kinh.
Hỗn Nguyên Vô Cực Thần Công là Hỗn Nguyên phái chân phái tuyệt học, cũng là võ lâm chín đại thần công tuyệt học một trong, mặc dù so ra kém võ thần kinh, cũng là đương thời cấp cao nhất võ công tuyệt học.
Cơ Lệ Ti nói.
Lệ Trường Sinh nhìn kỹ một cái, phát hiện Hỗn Nguyên Vô Cực Thần Công cùng mình Quy Nguyên Chân Kinh có nhiều chỗ tương tự, đều là lấy ngưng tụ nội công nguyên khí làm chủ võ công tuyệt học. Mà lại cái này Hỗn Nguyên Vô Cực Thần Công chỉ có nửa bộ, có thể nói là gân gà, đối với mình không có bao nhiêu trợ giúp. Cái này Hỗn Nguyên Vô Cực Thần Công là Hỗn Nguyên Di Tẩu lưu lại thần công tuyệt học, hẳn là cái kia bảy cái đồ lòng cao thủ đều tại Long Huyết này ở trên đảo lưu lại riêng phần mình võ công.
Mộ Dung Thiên Phong nói.
Đó là không có khả năng.
Cơ Lệ Ti nhận lấy nói.
Vì cái gì không có khả năng?
Mộ Dung Thiên Phong nói.
Bởi vì đại đa số người bọn hắn vốn là có môn phái đệ tử, liền là bọn hắn không thể trở về đi, võ công của bọn hắn cũng sẽ không được truyền thừa. Chỉ có Hỗn Nguyên Di Tẩu dạng này môn phái bên trong không có có người khác giang hồ độc hành người, mới lại ở chỗ này lưu lại võ công truyền thừa.
Cơ Lệ Ti nói.
Gần trăm năm trước còn có Hỗn Nguyên phái đệ tử Triệu Nguyên Nghĩa xuất hiện, có thể thấy được cái này Hỗn Nguyên Di Tẩu cuối cùng vẫn là ra đảo này.
Lệ Trường Sinh nói.
Võ thần Lệ Càn Khôn, Thương Khung Thiên Công Tử, Thiên Phật Tà Thần, Chiến Ma Lang Đế, Thương Minh Kiếm Tiên, Tạo Hóa Thành Chủ, Hỗn Nguyên Di Tẩu. Bảy người này đồ lòng, bọn hắn còn điểm long thi, nhưng gặp bọn họ vẫn là quay lại Trung Nguyên.
Thương Khung Thiên Công Tử, Thiên Phật Tà Thần, Chiến Ma Lang Đế, Tạo Hóa Thành Chủ, bốn người này là không thể nào lưu lại bí kíp võ công.
Có khả năng ở trên đảo lưu lại bí kíp võ công chỉ có Võ thần Lệ Càn Khôn, Hỗn Nguyên Di Tẩu cùng Thương Minh Kiếm Tiên.
Cơ Lệ Ti nói.
Hỗn Nguyên Di Tẩu Hỗn Nguyên Vô Cực Thần Công đã tìm được, còn lại liền là Võ thần Lệ Càn Khôn, Võ thần Kinh cùng Thương Minh Kiếm Tiên, Thương Minh Bảy Thức.
Hách Liên Băng Tinh tiếp lời đầu nói.
Vị này là?
Mộ Dung Thiên Phong nói.
Ta là Hách Liên Băng Tinh, Thiên Phong kiếm khách ngươi nhất định nghe nói qua ta.
Không bằng chúng ta liên thủ, tại cái này trên đảo hoang, nhất định không người nào có thể chống lại.
Hách Liên Băng Tinh nói.
Mộ Dung Thiên Phong khỏe miệng lộ ra đùa cợt tiểu dung, nhưng không có mở miệng nói chuyện.
Phẩm Hoa Nương Tử lại không chịu nổi, nói, nhà ta Tiểu Phong Phong mới không liên thủ với ngươi đâu, ngươi đánh sai chủ ý còn có ngươi, Cơ Lệ Ti, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, cung huynh cũng sẽ không liên thủ với ngươi.
Lệ Trường Sinh cùng Mộ Dung Thiên Phong đều tại, Phẩm Hoa Nương Tử cũng lại sợ Hách Liên Băng Tinh cùng Cơ Lệ Ti.
Cơ Lệ Ti người hầu Tuyết Nô cùng Hách Liên Băng Tinh người hầu Phong Nô đều là giận dữ, liền muốn động thủ giáo huấn Phẩm Hoa Nương Tử, lại bị Cơ Lệ Ti cùng Hách Liên Băng Tinh đồng thời đã ngừng lại.
Không tìm được không nói đến, cái này Hỗn Nguyên Vô Cực Thần Công xử trí như thế nào?
Cơ Lệ Ti nói.
Lệ Trường Sinh nhìn nàng cùng Hách Liên Băng Tinh một chút, nói, Dương huynh cùng Thẩm huynh liều chết từ Linh Xu Tử trong tay đoạt được nửa bộ bí kíp võ công, ta cùng bọn hắn giao tình không ít, cũng không muốn trắng trợn cướp đoạt hào đoạn.
Dương huynh, Thẩm huynh, cái này bí kíp vẫn là cho các ngươi.
Lệ Trường Sinh vươn tay, đem cái kia nửa bộ bí kíp đưa ra ngoài, Dương Hạ Thành cùng Trầm Tu Bình lại nhất thời không dám đi tiếp.
Cung huynh Mộ Dung Thiên Phong kêu lên.
Cung huynh tử có chừng mực.
Phần Hoa Nương Tử cản lại Mộ Dung Thiên Phong nói.
Cơ Lệ Ti cùng Hách Liên Băng Tinh liếc mắt nhìn nhau, Cơ Lệ Ti nói, cung huynh nói rất có lý, ta không phản đối.
Hách Liên Băng Tinh cũng nói, không phải liền là nửa bộ Hỗn Nguyên Vô Cực Thần Công.
Ta còn không để vào mắt.
Dương Hạ Thành cùng Trầm Tu Bình mặc dù như cũ lòng mang e ngại, thần công bí kíp lực hấp dẫn lại càng thêm to lớn, rốt cục đưa tay ra, đi đón cái kia nửa bộ Hỗn Nguyên Vô Cực Thần Công.
Chương 204, đi không được.
Dương Hạ Thành cùng Trầm Tu Bình đem cái kia nửa bộ Hỗn Nguyên Vô Cực Thần Công tiếp tới, bởi vì kích động gấp rút trường, trên đầu của bọn hắn đã ra khỏi mồ hôi lạnh.
Khả nghi chính là, vậy mà không có người động thủ.
Mộ Dung Thiên Phong lúc đầu muốn động thủ, lại bị Phẩm Hoa Nương Tử cản lại. Lệ Trường Sinh cũng không phải là không muốn cái này nửa bộ Hỗn Nguyên Vô Cực Thần Công, chỉ là cái này nửa bộ bí kíp gân gà cực kỳ. Bởi vì cái này bí kíp là bị từ giữa đó gọn đoạn quyển trục, không phải loại kia nửa bộ bí kíp có hoàn chỉnh câu nói, mà là nhìn bên trên câu không có hạ câu cái chủng loại kia nửa bộ. Ngươi chính là nghiên cứu cái mấy chục năm, cũng bổ không dậy nổi thiếu hụt câu nói. Đối với Lệ Trường Sinh loại này không thiếu bí kíp võ công người mà nói, cái này nửa bộ bí kíp thật vô dụng. Nhưng là đối với Dương Hạ Thành cùng Trầm Tu Bình loại người này tới nói, một câu nửa câu có lẽ liền có thể đối võ công của bọn hắn có tăng lên rất nhiều, cho nên đối ý nghĩa của bọn họ là hoàn toàn không giống. Cơ Lệ Ti cùng Hách Liên Băng Tinh giống như đều là Tuyết Phong Thánh Địa thánh nữ, các nàng võ công của hai người ngược lại cũng thôi, nhưng là các nàng hai cái người hầu Tuyết Nô cùng Phong Nô võ công cũng không bình thường, nếu là liên thủ lại, đó là tê dại thiệt là phiền. Đem bí kíp thả trong tay người khác, Lệ Trường Sinh liền không cần lo lắng các nàng liên thủ đối phó mình. Mình muốn thật nghĩ nhìn bí kíp, vẫn còn có cơ hội nha. Cơ Lệ Ti cùng Hách Liên Băng Tinh bọn người cũng nghĩ đến điểm ấy, vì nửa bộ không thể luyện bí kíp võ công đánh cái ngươi chết ta sống hiển nhiên không có lợi, còn không bằng đem bí kíp giao cho tất cả mọi người yên tâm người trong tay. Cái này yên tâm, liền là võ công bên trên yên tâm, Dương Hạ Thành cùng Trầm Tu Bình liền là lập tức tu luyện bí kíp ở trong võ công, trong thời gian ngắn cũng trâu không nổi. Muốn cầm lại bí kíp, vẫn còn có cơ hội, lớn nhất lực cản là người khác, mà không phải Dương Hạ Thành cùng Trầm Tu Bình hai người. Thương Minh Kiếm Tiên không có tham dự Long Thi tranh đoạt, nói không chừng sớm đã đi, Thương Minh thất thức lưu ở trên đảo tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Cơ Lệ Ti lại phân tích nói. Lệ Trường Sinh bọn người gật đầu đồng ý. Nếu như võ thần muốn tùy tiện tìm truyền nhân, khẳng định đem võ thần kinh lưu tại rõ ràng địa phương. Thế nhưng là sự thật chứng minh không phải như thế, như vậy, rất có thể võ thần là muốn đem võ thần kinh lưu cho một ít cố định người. Cơ Lệ Ti nói. Sẽ là người thế nào? Phần Hoa Nương Tử nói. Không phải là Càn Khôn Thần Giáo người. Hách Liên Băng Tinh nói. Có khả năng. Cơ Lệ Ti nói. Càn Khôn Thần Giáo là cái gì? Mộ Dung Thiên Phong nói. Càn Khôn Thần Giáo liền là võ thần năm đó sáng lập giáo phái, Càn Khôn Thần Giáo người liền là hắn hậu nhân. Cơ Lệ Ti nói. Tranh đoạt hải đảo bản đồ ngày đó, liền có một cái Càn Khôn Thần Giáo người xuất hiện, hẳn là liền là võ thần hậu nhân. Mộ Dung Thiên Phong nói. Hẳn là. Hách Liên Băng Tinh nói. Chẳng lẽ Càn Khôn Thần Giáo bên trong sẽ có võ thần kinh manh mối? Không có khả năng à, võ thần lúc tuổi già lưu lại võ thần kinh Càn Khôn Thần Giáo không có manh mối mới đúng. Mộ Dung Thiên Phong nói. Hôn Nguyên Di Tẩu đều có thể rời đi hải đảo, tại nơi khác thu đệ tử, võ thần lúc tuổi già quay lại Trung Nguyên, cũng là có nhiều khả năng a. Phần Hoa Nương Tử nói. Nếu như, Càn Khôn Thần Giáo có võ thần kinh manh mối, võ thần kinh sớm đã bị Càn Khôn Thần Giáo lấy đi, chúng ta lại tìm cũng là vô dụng. Hách Liên Băng Tinh nói. Cung huynh nghĩ như thế nào? Cơ Lệ Ti nói. Lại tìm 10 ngày, nếu như còn tìm không thấy, chúng ta liền quay lại Trung Nguyên. Lệ Trường Sinh nói. Tốt. Cứ làm như thế. Đám người nhao nhao gật đầu. Lệ Trường Sinh lại đoán được, Càn Khôn Thần Giáo bên trong cũng không có võ thần kinh. Càn Khôn Thần Giáo giáo chủ Lệ Trấn Thiên, đem võ thần khúc xem như bảo bối, rất có thể hắn cũng không có đạt được võ thần kinh. Nếu là hắn đạt được võ thần kinh, có lẽ liền sẽ không đem võ thần khúc phụng như chân bảo. Còn Lệ Trấn Thiên sẽ ở ấu niên Lệ Trường Sinh trước mặt diễn kịch, Lệ Trường Sinh lại cảm thấy không có gì tất yếu. 10 ngày một cái chớp mắt mà qua, Lệ Trường Sinh bọn người vẫn không tìm được bất luận cái gì liên quan tới bí kíp võ công manh mối. Lệ Trường Sinh đối với kết quả này có chút thất vọng, lại cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn đã được đến võ thần khúc đến tiếp sau công pháp Tiếu Sát Thiên, mà lại mình trên kiếm đạo cũng có đột phá, đã luyện thành nhân kiếm hợp nhất tuyệt thế kiếm thuật, coi là tâm hài lòng được. Cơ Lệ Ti cùng Hách Liên Băng Tinh tại cái này 10 ngày bên trong, càng không ngừng đối Lệ Trường Sinh cùng Mộ Dung Tiên Phong tiến hành du thuyết, muốn đem bọn hắn kéo vào mình một phương trận doanh. Chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ, Lệ Trường Sinh không có rảnh dựng để ý đến các nàng, nhân kiếm hợp nhất vừa mới luyện thành còn cần suy nghĩ một cái chi tiết, Tiếu Sát Thiên cũng cần cùng võ thần khúc kết nối dung hợp, hắn toàn bộ tư duy đã đặt ở võ công phía trên. Mộ Dung Thiên Phong chỉ là Lệ Trường Sinh cùng Phẩm Hoa Nương Tử song trọng khối lỗi, đối Cơ Lệ Ti cùng Hách Liên Băng Tinh lấy lòng càng là bừng tỉnh như không nghe thấy. Đám người tách ra tìm kiếm, lần nữa tụ họp về sau. Xem ra chúng ta không phù hợp võ thần yêu cầu, võ thần kinh là không tìm được, vẫn là quay lại Trung Nguyên đi. Lệ Trường Sinh nói. Tốt ta, cái kia liền đi. Đám người gật đầu nói. Mọi người đi tới bờ biển, lại đều ngây dại. Lần này đi không được. Lệ Trường Sinh cười khổ nói. Chỉ gặp cách đó không xa trên mặt biển, mấy chục chiếc thuyền lớn đặt song song mà đi, hướng biển đảo vào tới. Những này thuyền lớn so với Trường Phong Bang thuyền lớn nhỏ chút, nhưng cũng có thể chứa được 100-200 người. Không nghĩ tới đến như vậy nhanh, ta coi là ba phái đệ tử cùng võ lâm tứ đại thế gia người trở về, lại đem tin tức truyền ra đến hơn 10 ngày đâu. Phần Hoa Nương Tử nói. Tin tức đã sớm truyền ra, chỉ là những người kia không có bản đồ thôi, lần này ba phái đệ tử cùng võ lâm tứ đại thế gia trở về, không làm dẫn đường người, bọn hắn liền phải nhận quân công. Lệ Trường Sinh nói. Tới bất tiện. Mặc dù chúng ta không có tìm được võ thần kinh, nhưng là bọn hắn cũng sẽ hoài nghi, ta nhìn phải cẩn thận ứng phó mới được. Cơ Lệ Ti nói.
Không sai, xem ra lần này chúng ta muốn đứng tại cùng một trận chiến tuyến lên.
Lệ Trường Sinh nói.
Tốt, có thể cùng cung huynh liên thủ, là ta một mực kỳ vọng.
Cơ Lệ Ti nói.
Hách Liên cô nương nói như thế nào?
Lệ Trường Sinh nói.
Hách Liên Băng Tinh nói, ta còn có lựa chọn sao?
Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta cũng chỉ có thể ủy khuất một cái, cùng các ngươi kết minh.
Phẩm Hoa Nương Tử nói, nói thật giống như ngươi là cái gì công chúa giống như, chúng ta không miễn cưỡng ngươi.
Cơ Lệ Ti lo lắng nói, hy vọng tới cao thủ không phải rất nhiều, chúng ta có thể ứng phó được đến.
Lệ Trường Sinh nói, cao thủ là không thiếu được, võ thần kinh xuất thế, nhiều ít ẩn nấp giang hồ võ lâm quái kiệt nói không chừng đều muốn một lần nữa rời núi.
Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, sợ bọn họ làm gì?
Mộ Dung Thiên Phong nói.
Hách Liên Băng Tinh nói, cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu, tục ngữ nói nhiều người dễ làm sự tình, tới nhiều người như vậy, có thể nói có thể trải rộng toàn đảo, nói không chừng thật có thể tìm tới võ thần kinh đâu.
Chỉ hy vọng như thế đi.
Lệ Trường Sinh nói.
Nếu là thật sự tìm tới võ thần kinh, cái này phân phối thế nhưng là cái vấn đề lớn.
Hách Liên Băng Tinh nói.
Làm không chu đáo đâu, ngươi dự định đến quá sớm.
Cơ Lệ Ti nói.
Đây không phải phòng ngừa chu đáo sao?
Hách Liên Băng Tinh nói.
Như thật tìm tới võ thần kinh, cái kia không thiếu được một trận giết chóc.
Lệ Trường Sinh nói.
Chương 205, quần hùng gây khốn.
Đám người được nghe, đều thần sắc nghiêm nghị, âm thầm nắm thật chặt trong tay binh khí.
Đội tàu khoảng cách tới, Lệ Trường Sinh vậy mà cũng khẩn trương lên, mặc dù hắn võ công cao tuyệt, đối mặt mấy ngàn người trong lòng cũng là bồn chồn, huống chi cái này mấy ngàn người bên trong còn có rất nhiều cao thủ.
Cái thứ nhất sang bên thuyền lớn, người ở phía trên Lệ Trường Sinh vậy mà nhận biết. Dẫn đầu rõ ràng là thiên bảng bài danh thứ 5, võ lâm tám tuyệt một trong, chính nghĩa tuyệt mệnh kiếm khách, càn khôn thần giáo tà sứ, Phó Tông Bạch.
Phó Tông Bạch mặc dù chỉ là thiên bảng bài danh thứ 5, nhưng là Lệ Trường Sinh trong lòng rõ ràng, hắn chưa từng có bại lộ qua thực lực chân chính, có thể luyện đến càn khôn đại pháp đệ thất trọng, võ công của hắn rất có thể cùng kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung có thể liệu một trận.
Phó Tông Bạch đi theo phía sau một nữ tử, Lệ Trường Sinh cũng nhận ra được, rõ ràng là càn khôn thần giáo Chu Tức Đường đường chủ Mật Phượng Phi.
Cái này Mật Phượng Phi là cái trung niên nữ tử, võ công cũng là lại không yếu, được cho tuyệt đỉnh cao thủ.
Mật Phượng Phi sau lưng lại theo sát hai tên lão giả, hẳn là Chu Tức Đường hai tên trưởng lão, cái này hai tên lão giả cũng đều có đỉnh cấp cao thủ thực lực.
Lại sau này, lại là hơn 10 người nhất lưu trở lên cao thủ đi theo.
Tại Càn Khôn Thần Giáo thời điểm, Mật Phượng Phi mang theo hai tên trưởng lão, 6 tên khách khanh, 7 tên đàn chủ, bái kiến Lệ Trấn Thiên. Dưới tay nàng thực lực, Lệ Trường Sinh cũng nhiều có suy đoán.
Nhìn thấy những người này đi theo, Lệ Trường Sinh cảm thấy Phó Tông Bạch là đem Càn Khôn Thần Giáo tại phương Nam Tinh Anh toàn bộ mang ra ngoài.
Đương nhiên, lần này tới đánh tên tuổi không phải là Càn Khôn Thần Giáo, Mật Phượng Phi tại phương Nam Võ Lâm lấy Chu Tức giúp lập vạn, lần này tới cũng là đánh Chu Tức giúp cờ hiệu.
Cái thứ hai cập bờ thuyền lớn, phía trên toàn là hòa thượng, cầm đầu là một tên lão tăng.
Nhìn thấy thuyền lớn cập bờ, Viên Tuệ vọt tới.
Cơ Lệ Ti cùng Hách Liên Băng Tinh đều không có cản trở, mặc hắn đi.
Sư phụ!
Viên Tuệ kêu lên.
Sư phụ!
Hẳn là lao tăng này chính là Thiên Trọng Phái trưởng môn Vạn Phật Tự Phương Trượng Không Minh hòa thượng.
Không đúng, Thiên Trọng Phái khoảng cách Nhạn Đãng Sơn mấy ngàn dặm, tin tức này truyền đi, hắn lại chạy tới, có nhanh như vậy sao?
Trừ phi Không Minh hòa thượng vốn là tại phương Nam.
Trên thuyền Thiên Trọng Phái cao thủ chỉ có Không Minh hòa thượng một người,
còn lại đệ tử đều là Nam Điền phân tự a. Xem ra hắn thật không phải là từ Thiên Trọng Phái tới, ngay cả cái đắc lực giúp đỡ cũng không có la tới.
Nam Điền phân tự Thiên Trọng Phái đệ tử võ công đã không sai, thả trên giang hồ cũng có thể ăn được mở. Đối với thiên bảng cao thủ lại chỉ có thể là phá hôi.
Ngày đó truy sát kiếm thánh một tên có vẻ như đầu chọc võ lâm cao thủ, chẳng lẽ liền là hắn?
Lệ Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng.
Thiên Trọng Phái quả nhiên lòng mang ý đồ xấu, đối với Lật Tung kiếm thánh sớm đã có đoán ưu.
Tại cái thứ ba cập bờ trên thuyền lớn, Lệ Trường Sinh thấy được Quy Nguyên phái Hoắc Chấn Phương, Thương Sơn kiếm phái Trúc Nhị An cùng Tây Môn Lương Tranh, Võ Lâm tứ đại thế gia Âu Dương Phục, Nam Cung Kỵ cùng Tư Mã Huy.
Bọn hắn môn nhân đệ tử tăng thêm không ít, chỉ là Lưu Vân phái, Đường Gia Bảo cùng Vũ Văn thế gia nhưng không có tới.
Không biết tại sao, Lệ Trường Sinh ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cái thứ tư thuyền lớn, tất cả đều là Phong Vân bang đệ tử, cuối cùng từ bên trong đi tới hai vị lão nhân.
Hai vị này lão nhân, dung mạo gần, giống như một đôi huynh đệ sinh đôi.
Chỉ là một cái khuôn mặt nghiêm túc, một cái sắc mặt lưu hòa, khí chất khác hẳn khác nhau.
Thân hình của bọn hắn mười phần cao lớn, khí thế vô cùng dồi dào, mọi cử động tựa như có thể kéo theo phong vân, khiến cho thiên địa trong nháy mắt biến sắc.
Bọn hắn liền là phong vân hai tôn.
Quả nhiên bất phàm.
Lệ Trường Sinh thầm nghĩ.
Về mặt khí thế nhìn, mỗi một người bọn hắn võ công đều thấp hơn phi bằng lão nhân.
Nghe nói bọn hắn am hiểu hợp kích chi thuật, bọn hắn liên thủ hợp kích chẳng phải là nhưng sợ đáng sợ.
Chắc không được bọn hắn không đi kiếm thánh Tư Đồ Vân Tung luận kiếm đại hội. Kiếm thánh còn chưa có tư cách luận võ công của bọn hắn.
Lệ Trường Sinh còn chưa kịp nhìn đằng sau thuyền đi lên là ai, liền bị bao vây.
Càn Khôn Thần Giáo, Thiên Trọng Phái, Phong Vân Bang, Quy Nguyên Phái, Thương Sơn Kiếm Phái, Âu Dương Thế Gia, Nam Cung Thế Gia, Tư Mã Thế Gia người, có hơn mấy trăm, phần phật lập tức vây quanh.
Sặc, sặc, sặc.
Lệ Trường Sinh bọn người riêng phần mình lộ ra binh khí, đưa lưng về phía mà đứng, cùng vây quanh người giằng co.
Hoắc Trường Môn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?
Lệ Trường Sinh tìm một cái cảm giác tính tình còn khá tốt người nói chuyện. Nếu như đối thoại người tính tình quá xấu, Lệ Trường Sinh sợ trực tiếp đánh lên, võ thần kinh còn không tìm được, trước đánh một chầu, có vẻ như rất thiệt thòi.
Cung thiếu hiệp nhất định thu hoạch tương đối khá đi.
Hoắc Chấn Phương nói,
ta nếu là có thu hoạch, còn có thể lưu tại nơi này.
Đã sớm tìm kiếm địa phương tu luyện đi.
Lệ Trường Sinh cười khổ nói,
lời này không sai.
Hoắc Chấn Phương nói,
vậy cũng chưa chắc, ai biết hắn có phải hay không muốn dục cầm cố túng đâu, nếu là hắn tìm kiếm địa phương tu luyện, đồ đần đều biết hắn được thần công bí kíp.
Nam Cung Kỵ nói,
Nam Cung gia chủ nói đến cũng có lý, Cung thiếu hiệp nói như thế nào?
Hoắc Chấn Phương nói,
Thiên Trọng Phái Viên Tuệ đại sư ở chỗ này, có thể chứng minh chúng ta không có tìm được bất kỳ vật gì.
Lệ Trường Sinh nói,
ồ.
Hoắc Chấn Phương cùng Nam Cung Kỵ bọn người nhao nhao quay đầu hướng Thiên Trọng Phái vị trí nhìn lại.
Viên Tuệ, đem ngươi biết toàn nói ra.
Thiên Trọng Phái trưởng môn Không Minh Hòa thượng nói,
vâng, sư phụ.
Viên Tuệ nói, ở trên đảo phát hiện võ thần lưu lại bia đá về sau, tất cả mọi người chuẩn bị tìm kiếm võ thần bí kíp.
Lúc này, Trường Phong Bang cùng Võ Lâm tứ đại thế gia bỗng nhiên đánh lén ta phái, Không Chí sư thúc cùng Không Di sư thúc đầu tiên bị đánh lén bị trọng thương. Hai vị sư thúc vì để cho tin tức truyền đi, liền chủ động hy sinh chính mình, chặn cương địch, mới khiến cho đệ tử trốn thoát.
Trường Phong Bang,
Võ Lâm tứ đại thế gia,
tốt,
ta Thiên Trọng Phái cùng các ngươi không chết không thôi.
Không Minh Hòa thượng nghe vậy giận dữ, con mắt trừng mắt về phía Âu Dương Phục bọn người.
Hoắc Chấn Phương nói, trước tiên tìm võ thần kinh quan trọng, các ngươi môn phái ân oán vẫn là phóng tới về sau giải quyết đi.
Trúc Nhĩ An cũng nói, đúng a,
đừng chậm trễ mọi người tìm kiếm bí kíp, trước đó của các ngươi buông xuống.
Phó Tông Bạch cũng nói, võ thần bí kíp quan hệ võ lâm an nguy, chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng.
Không Minh Hòa thượng ngực chập trùng không chừng, xem ra tức giận đến không rõ, bất quá quần hùng đều là tìm đến võ thần kinh, mới mặc kệ ngươi Thiên Trọng Phái ân oán cá nhân đâu.
Tốt, việc này tạm thời gác lại.
Viên Tuệ, ngươi nói tiếp.
Không Minh Hòa thượng nói,
ta chiếm một chiếc thuyền nhỏ muốn phải trở về Trung Nguyên, lại đụng tới sóng gió, thuyền lật ra.
Bị đi ngang qua Cơ cô nương cùng Hách Liên cô nương cứu được, ta cảm thấy muốn báo đáp ơn cứu mạng, liền cho các nàng dẫn đường.
Đi vào về sau, Cung thiếu hiệp bọn người còn ở trên đảo tìm kiếm võ thần kinh đâu.
Viên Tuệ nói,
Lệ Trường Sinh bọn người nghe được cười thầm, cái này Viên Tuệ cũng thật sự là sẽ nói láo, không nói mình là bị buộc bất đắc dĩ mới dẫn đường.
Nếu như nói thật, Viên Tuệ liền biến thành nhát như chuột đồ vô sỉ.
Như bây giờ nói, ngược lại lộ ra hắn là không vong ân phụ nghĩa chân quân tử.
Bất quá Lệ Trường Sinh mấy người cũng sẽ không vạch trần hắn, vạch trần hắn ngược lại là đối địch với Thiên Trọng Phái.
Chương 206, Thể Diệt Nam Cung.
Viên Tuệ giảng đến nơi đây, hắn tham dự sự tình đã xong.
Ở giữa đoạn thời gian kia, ngươi là không biết.
Không Minh Hòa thượng nói.
Hoắc Trường Môn bọn họ hẳn phải biết.
Viên Tuệ nói.
Viên Tuệ đại sư đi về sau, Trường Phong Bang lại tập kích Đại La Phái.
Chúng ta cảm thấy Trường Phong Bang quá phận, liền liên hợp vây quét hắn.
Về sau, lại bị Thiên Long giáo phục kích, thử thương thảm trọng.
Cung thiếu hiệp cùng Thiên Long giáo chủ đánh lên, chúng ta liền rời đảo.
Hoắc Chấn Phương nói.
Phẩm Hoa nương tử nói, chúng ta ngăn cản Thiên Long giáo, các ngươi đảo mệnh đi, cũng coi là các ngươi ân nhân cứu mạng.
Chỗ này không đến cảm tạ ân cứu mạng, lại vây quanh chúng ta, thật là một đám vong ân phụ nghĩa chi đồ.
Hoắc Chấn Phương đỏ mặt lên, nói, võ thần kinh việc này lớn, không thể khinh thường, ân oán cái gì đành phải trước thả một bên.
Nói dễ nghe, còn không phải muốn cướp đoạt bí kíp.
Phẩm Hoa nương tử nói.
Không Minh Hòa thượng nói, về sau liền không ai có thể chứng minh các ngươi đi.
Không Minh, nói chuyện chú ý một chút, người khác sợ ngươi Thiên Trọng Phái, ta cũng không sợ, đừng quên ai đem ngươi đánh cho cầu xin tha thứ.
Mộ Dung Thiên Phong nói.
Lớn mật.
Dám nhục ta Thiên Trọng Phái trưởng môn, giết hắn.
Ta Thiên Trọng Phái đệ tử cùng tiến lên, vì trưởng môn báo thủ.
Thiên Trọng Phái đệ tử nhao nhao kêu lên.
Mộ Dung Thiên Phong miệt thị quét Thiên Trọng Phái đệ tử một chút, nói, Không Minh, có dám hay không lại cùng ta đấu một trận?
Không Minh Hòa thượng sắc mặt khó coi. Hắn bại vào Mộ Dung Thiên Phong mặc dù là ra ngoài nhất thời chủ quan, nhưng là đối với Mộ Dung Thiên Phong võ công hắn vẫn là hiểu rất rõ, tự nghĩ lại đánh một trận cũng bất quá có thể nhiều chống đỡ mấy trăm hiệp, kết quả còn là rất khó cải biến.
Phó Tông Bạch chen lời nói, võ thần kinh hạ lạc trọng yếu, còn lại sự tình cũng đừng dây dưa nữa.
Thiên La giáo đệ tử cùng vị này Dương thiếu hiệp đều có thể chứng minh, chúng ta xác thực không tìm được võ thần kinh.
Lệ Trường Sinh nói.
Dương Hạ Thành cùng Trầm Tu Bình nhao nhao gật đầu nói phải. Về phần địa sát thất tinh cùng thần phong ngũ kiếm lại riêng phần mình tìm kiếm bí kíp đi, không ở chỗ này địa.
Ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ không cùng một ruộng, cấu kết với nhau làm việc xấu đâu.
Nam Cung Kỵ nói.
Lệ Trường Sinh giận dữ, lạnh lùng nhìn về phía Nam Cung Kỵ nói, Nam Cung Thế Gia muốn từ trên đời này biến mất, kỳ thật rất đơn giản.
Hừ,
người uy hiếp ta. Võ Lâm tứ đại thế gia, đồng khí liên trì, ngươi có bản lãnh gì để cho ta Nam Cung thế gia biến mất? Nam Cung Kỵ trên mặt vẻ khinh thường nói. Lệ Trường Sinh lại không nghĩ dây dưa tiếp, bằng không người càng vây càng nhiều, phiền phức cũng sẽ càng lúc càng lớn. Hiện tại chỉ có thể đi phích lịch thủ đoạn, chấn nhiếp quần hùng. Giơ tay phải lên bảo kiếm, Lệ Trường Sinh lớn tiếng nói, ta Cung Nam Tinh ở đây lập thệ, tất diệt Nam Cung thế gia. Nếu như Nam Cung thế gia có thể chống nổi 3 năm, ta Cung Nam Tinh nguyện bị thiên lôi đánh xuống, kiếp sau không thể thác sinh làm người. Quần hùng nghe nghiêm nghị kinh hãi, cái này lời thề nhưng độc cực kỳ, cái này Kỳ Duyên kiếm khách xem ra là thật muốn cùng Nam Cung thế gia không chết không thôi. Làm gì như thế? Làm gì như thế? Tư Mã Huy lại có chút sợ. Kỳ Duyên kiếm khách cùng Nam Tinh đại chiến Thiên Long giáo chủ, Tư Mã Huy bọn người thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sợ. Lấy Kỳ Duyên kiếm khách võ công muốn diệt Nam Cung thế gia, thật không khó. Chỉ là Võ Lâm tứ đại thế gia đồng khí liên trì, Tư Mã thế gia nếu là trợ giúp Nam Cung thế gia đối kháng Kỳ Duyên kiếm khách, vậy cũng phải tử thương thảm trọng a. Nam Cung Kỵ cũng là bị kinh hãi, hắn có chút ngẩn người, cái này Kỳ Duyên kiếm khách đầu óc có bệnh, tại sao cùng mình đối lên? Kỳ thật Lệ Trường Sinh chính là muốn tìm một cái gà tới giết, mặc kệ cái này gà là Nam Cung thế gia vẫn là Thiên Trọng phái đều không trọng yếu, chỉ cần có thể chấn nhiếp đến lòng mang ý đồ xấu chi khỉ, mục đích liền đạt đến. Nam Cung gia chủ, xuất kiếm đi, ta cùng Nam Cung thế gia chiến tranh chính thức bắt đầu. Đương nhiên, ngươi có thể mời người khác giúp ngươi, mặc kệ là ai đứng tại đối diện với của ta, ta đều tiếp lấy. Lệ Trường Sinh nói. Ngươi trí nhớ thật không tốt, trước đó không lâu mới chấn kinh tại Lệ Trường Sinh cùng Thiên Long giáo chủ đại chiến, hiện tại lại quên cái không sai biệt lắm, lại thêm võ thần bí kiếp vô thượng hấp dẫn, đã không có người đem võ công tuyệt thế Lệ Trường Sinh coi ra gì. Cho nên, giết gà dọa khỉ là nhất định, đã Nam Cung Kỵ đổ vào. Vậy sẽ phải để mọi người nhìn xem Lệ Trường Sinh đao lệ không lệ. Cung Nam Tinh. Ngươi đến thật. Nam Cung Kỵ hay là không thể tin tưởng, làm sao bỗng nhiên liền nổi lên. Ha ha. Lệ Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Bảo kiếm trong tay đã đâm ra. Xoẹt. Kiếm nhanh rất nhanh, Nam Cung Kỵ cơ hồ né tránh không kịp. Đang khó khăn chặn Lệ Trường Sinh kiếm chiêu, Nam Cung Kỵ trên mặt đã lưu lại mồ hôi lạnh, một chiêu liền khó đối phó như vậy, thế thì còn đánh như thế nào? Âu Dương Phục song trưởng vung lên, nói, ta Võ Lâm tứ đại thế gia luôn luôn đồng khí liên trì, đã cung thiếu hiệp muốn làm khó chúng ta cũng không khách khí. Tư Mã Huy biết rõ võ công không phải là đối thủ của Lệ Trường Sinh, lại nhìn thấy Âu Dương Phục ra mặt, thầm nghĩ ba người hợp lực nói không chừng có thể thủ thắng. Liền cũng vung vẩy song quyền, nhảy đi qua. Không sai, ta Tư Mã thế gia cũng không thể không đếm xỉa đến, xem ta bách bộ thần quyền. Phẩm Hoa Nương tử nói, Âu Dương Phục, Tư Mã Huy, các ngươi còn xưng cái gì Võ Lâm tám tuyệt, thật sự là mất mặt, muốn lấy nhiều khi ít sao. Âu Dương Phục mặt mo đỏ ửng, bất quá hắn minh bạch một người là tuyệt đối đánh không lại Lệ Trường Sinh, nhân tiện nói, Võ Lâm tứ đại thế gia luôn luôn cùng tiến cùng lui, bất luận đối mặt một người vẫn là vài người, cũng sẽ không biến. Tư Mã Huy cũng nói, không sai. Mộ Dung Thiên Phong dẫn theo lớn giản đứng dậy, nói, Phẩm Hoa không cần phải lo lắng, ta đến cản bọn họ lại hai người, Nam Cung Kỵ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Dung Thiên Phong huy động lớn giản, nghìn đạo giản ảnh xuất hiện, làm cho Âu Dương Phục cùng Tư Mã Huy toàn lực ứng phó, căn bản là không có cách bước ra đi giúp Nam Cung Kỵ. Âu Dương Phục cùng Tư Mã Huy sắc mặt lập tức khó nhìn lên, Mộ Dung Thiên Phong là nguyên lai thiên bảng thứ 7 cao thủ, hai người mình liền là có thể thắng qua hắn, muốn cứu trợ Nam Cung Kỵ chỉ sợ cũng là không còn kịp rồi. Sắc mặt càng khó coi hơn chính là Nam Cung Kỵ, hắn tại Lệ Trường Sinh dưới kiếm đã đỡ trái hở phải, tràn ngập nguy hiểm. Kiếm chạm ngân long, ngân quang chớp động, uy thế như rồng, Nam Cung Kỵ phát động tuyệt chiêu, hy vọng có thể đối Lệ Trường Sinh tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng mà hắn suy nghĩ nhiều, Lệ Trường Sinh thả người nhảy lên, liền tránh thoát chiêu này kiếm chạm ngân long. Nam Cung Kỵ phát động tuyệt chiêu về sau, thân thể chợt cảm thấy cứng ngắc, lấy lại tinh thần về sau, Lệ Trường Sinh đã đến phía sau hắn. Kiếm khí rất lạnh, Nam Cung Kỵ trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, lần này xong. Cái gì là tuyệt chiêu? Tuyệt chiêu chính là từ bỏ tuyệt đại bộ phận phòng ngự, chuyên tâm công kích, dùng cho đả thương địch thủ. Bất quá, đã từ bỏ phòng ngự, như vậy thì muốn tránh cho bị địch quân công kích. Cho nên, thi triển tuyệt chiêu thời điểm, nhất định phải chờ đối phương tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, đó mới là tuyệt chiêu. Nếu không đối phương chạy ra ngoài, quay đầu phản công, ngươi lại từ bỏ phòng ngự, đây chính là chết chiêu. Chương 207, kiếm trảm Nam Cung rằng có quyền bá. Cũng trách Nam Cung Kỵ khẩn trương thái quá. Vậy mà quên Lệ Trường Sinh võ công xa ở trên hắn, đồng nhiên phát động tuyệt chiêu, cũng tuyệt không có khả năng đẩy đối phương vào chỗ chết. Người khác bất tử, chết chính là mình. Nếu như Lệ Trường Sinh khinh công không tốt, Nam Cung Kỵ còn có cơ hội, đáng tiếc Lệ Trường Sinh khinh công quá tốt rồi, tại Nam Cung Kỵ cứng ngắc trong nháy mắt đó, hắn đến trước Nam Cung Kỵ sau lưng. Ô quang lóe lên, tinh diệu bảo kiếm thẳng đến Nam Cung Kỵ hậu tâm. Nam Cung Kỵ dọa đến hồn bay lên trời, nhưng mà thân thể ở vào vừa phát xong tuyệt chiêu chống không bên trong, lại không nghe sai khiến. Một kiếm này là nhất định tránh không thoát. Xoẹt. Lệ Trường Sinh kiếm đã đâm vào Nam Cung Kỵ phía sau lưng. Ha ha. Lệ Trường Sinh có chút tối vui, mình không phát động nhân kiếm hợp nhất, muốn thắng qua cái này Nam Cung Kỵ ít nhất phải tại 100 chiêu về sau. Lần này Nam Cung Kỵ mình muốn chết, mình nhưng bất việc.
Sặc.
Lệ Trường Sinh thu kiếm vào vỏ.
Phù phù.
Nam Cung Kỵ ngã xuống đất bỏ mình.
Nam Cung Trang chủ.
Hoắc Chấn Vương kêu lên một tiếng sợ hãi, Nam Cung Kỵ thế nhưng là võ lâm bát tuyệt một trong a, luận võ công còn hơi mạnh hơn chính mình chút, cái này liền ngờ rồi. Không Minh Hòa Thượng cùng Trúc Nhị An mấy người cũng là cả kinh không nhẹ, cái này Kỳ Duyên Kiếm Khách cùng Nam Tinh, võ công cao tuyệt, tâm ngoan thủ lạc, nhưng chọc không được, nếu như không thể kết luận võ thần kinh trong tay hắn, trước hết buông tha hắn tốt. Âu Dương Phục cùng Tư Mã Huy xem xét Nam Cung Kỵ chết rồi, cũng liên tiếp lui về phía sau, sẽ không tiếp tục cùng Mộ Dung Thiên Phong dây dưa. Âu Dương Phục một mặt tiếc nuối, thầm nghĩ, Nam Cung Kỵ ngươi lại nhiều chống đỡ một hồi lại chết à. Đừng nói một hồi chúng ta có thể sẽ đi hỗ trợ, quân hùng cũng có khả năng đối Kỳ Duyên Kiếm Khách cùng Nam Tinh ra tay à. Phó Tông Bạch lúc này mở miệng, ta tin tưởng Cung Thiếu Hiệp không có lấy được võ thần kinh ở trên đảo khả năng là lớn nhất, bất quá Cung Thiếu Hiệp cũng đừng rời đi trước, cùng chúng ta cùng nhau đi tìm như thế nào.
Lệ Trường Sinh nói, ta cũng nghĩ tìm tới nó, cùng nhau đi tìm tốt nhất rồi.
Người vây xem tự nghĩ võ công thắng không nổi Lệ Trường Sinh, liền nhao nhao đồng ý dù sao tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lệ Trường Sinh đâu, hắn cũng đừng hòng nửa đường rời đi.
Phiền phức.
Trước tiên lục soát một chút thân thể của hắn.
Một tiếng nói thô lỗ kêu lên.
Lệ Trường Sinh giận dữ, vừa mới đem quần hùng chấn nhiếp, nếu là lại có người mang tiết ấu, sự tình lại phiền toái.
Là ai?
Có lá gan đi ra.
Lệ Trường Sinh kêu lên.
Ha ha. Ngươi cho rằng ta không dám ra đến. Ta quyền bá hành tẩu giang hồ 100 năm, sợ qua ai đến.
Cái kia thô kệch thanh âm càng ngày càng gần.
Quyền bá.
Đại đa số võ lâm hảo kiệt đều chưa nghe nói qua cái danh hiệu này.
A-di-đà Phật.
Không phải là 50 năm trước liền uy chấn giang hồ quyền bá tiền bối.
Không Minh Hòa Thượng nói.
Thiên Trọng Phái Tiểu Hòa Thượng còn nhớ rõ à, nếu không phải nghe nói võ thần kinh xuất thế, đời này khả năng liền không ra ngoài.
Theo cái kia thu kịch thanh âm truyền đến, trước mắt mọi người xuất hiện một cái râu quai nón đại hán. Nhìn không ra người này lớn bao nhiêu niên kỷ, hắn cùng một cái anh nông dân cơ hồ không hề khác gì nhau. Dáng người mặc dù rất cao, cũng rất cường tráng, ăn mặc lại rách tung tóe, không có chút nào võ lâm cao thủ phong phạm.
Lệ Trường Sinh trong lòng cười lạnh, người này mặc dù ra vẻ đơn giản, nhưng cũng ưa thích trang.
Bức.
Bằng không hắn hướng chỗ ấy vừa đứng, cũng không nói chuyện, làm gì.
Chờ lấy Không Minh Hòa Thượng cho mọi người phổ cập khoa học đâu.
Quả nhiên, Không Minh Hòa Thượng hướng chung quanh võ lâm hào kiệt giới thiệu quyền bá.
50 năm trước, trong chốn võ lâm xuất hiện 10 đại cao thủ, thần nữ, tiểu tiên, quỷ tẩu, trà trách, tà phật, đao quân, kiếm vương, quyền bá, thiên trưởng, địa cước. Cái này 10 đại cao thủ, bị nhiều chuyện người tập kết trên giới liên, thần, tiên, quỷ, quái, tà, quân, vương, bá, thiên, địa. 10 đại cao thủ, chỗ đến, quần hùng lui tránh. Liền ngay cả mấy đại võ lâm thánh địa cũng rất cho bọn hắn mặt mũi.
Trước mắt quyền bá, liền là quân, vương, bá, thiên, địa bên trong bá.
Quyền bá.
Tên như ý nghĩa, quyền bá đạo.
Người ác bá.
Chỉ cần có người bị hắn đối mặt, vậy liền rơi không được tốt.
May mắn này nhân sinh tính không thật là xa xỉ, lại cũng rất ít cướp đoạt giang hồ đồng đạo, gây chuyện thị phi, võ lâm chính đạo đối với hắn ấn tượng còn không quá hỏng.
Không Minh Hòa Thượng nói ra lai lịch của người này.
Võ Lâm quần hào nhìn về phía cái này râu quai nón đại hán ánh mắt liền khác biệt, đó là sùng bái thêm e ngại ánh mắt.
Đồng thời, quân hùng nhìn về phía Lệ Trường Sinh ánh mắt cũng thay đổi, đó là ánh mắt thương hại.
Bị 50 năm trước liền uy chấn võ lâm, 10 đại cao thủ một trong quyền bá đối đầu, ngươi còn có thể có tốt.
Lệ Trường Sinh lại xem thường.
Nhân loại luyện võ là có thượng hạn chính là hậu thiên đỉnh phong.
Chỉ có đả thông thiên địa linh tiểu, đã luyện thành tiên thiên nguyên khí, đó mới có thể đánh phá nhân loại cực hạn, tiến vào tiên thiên cảnh giới.
Quyền bá lợi hại hơn nữa, có thể đánh thông thiên địa linh tiểu sao?
Không thể nào.
Nếu như đã thông thiên địa linh tiểu, hắn tại giới này liền vô địch, võ thần bí kíp võ công đối với hắn liền không có có bất kỳ lực hấp dẫn nào.
Lệ Trường Sinh thiên địa linh tiểu tiên thiên mà thông, cùng dựa vào công lực của mình đã thông có khác nhau một trời một vực.
Lệ Trường Sinh hiện tại võ công cảnh giới cũng chỉ có thể gọi dự bị tiên thiên, hắn tại võ học bên trên kiến thức nhưng còn kém rất xa.
Bất quá dự bị tiên thiên, tại đối mặt hậu thiên thời điểm, cái kia cũng là có ưu thế cực lớn.
Quyền bá võ học kiến thức dù cho cao hơn Lệ Trường Sinh chút, cũng chưa chắc có thể đánh được Lệ Trường Sinh.
Cùng lắm thì cùng hắn liều tiêu hao, tiên thiên nguyên khí năng lực khôi phục cũng không phải hậu thiên nguyên khí có thể so sánh.
Quyền bá võ công mạnh bao nhiêu?
Không biết.
Nhưng là tại công lực bên trên cũng chỉ có thể luyện đến hậu thiên nguyên khí, cái này là nhân loại thượng hạng, hắn nhưng không đột phá nổi.
Kỳ Duyên Kiếm Khách cùng Quyền bá đối mặt.
Võ lâm quần hào nhao nhao lui lại, kiếm khí của bọn hắn quyền kình cũng không phải tốt nhận, khoảng cách tới gần nói không chừng liền sẽ có cá trong chậu họa.
Quyền bá khí thế nguy nga cao xa, bàng bạc vô biên.
VN.
Mộ Dung Thiên Phong sắc mặt cũng thay đổi, hắn nắm lớn giản tay tuân ra gần xanh, hắn muốn đứng đi qua cùng Lệ Trường Sinh cộng đồng đối địch, nhưng mà hai chân lại một bước cũng không bước ra đi.
Đây là thân thể bản năng lựa chọn, e ngại cường đại sự vật, chỉ có thể tránh lui mà bảo toàn mình.
Không Minh Hòa Thượng sắc mặt cũng thay đổi, hắn mang tới Nam Điển Phân Tự đệ tử tại khí thế kia phía dưới, căn bản sinh không nổi phản kháng phía dưới, chính hắn cũng sắp bị khí thế kia ép tới không thở nổi. Phó Tông Bạch trên lưng xanh ngắt Tùng Văn Bảo kiếm sớm đã nắm đến tay trái, hắn hít sâu một hơi, sắc mặt lại khôi phục như thường, lại cũng không dám cùng quyền bá khí thế chính diện đối đầu. Quân hung phần lớn sớm đã chạy xa, chạy không kịp đều lảo đảo ngã xuống đất, không bỏ dậy nổi. Lệ Trường Sinh tay phải cầm kiếm, chính diện mà đứng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, không chút nào lui lại một bước. Hắn đã nhìn ra, quyền bá võ công so với Vũ Thần Sơn nộp lên chiến áo vàng lão nhân cùng Thanh Sam lão nhân còn kém một bậc, ngay cả Hậu Thiên đỉnh phong cũng không tính được. Trên người hắn không có chút nào khí thế, bởi vì hắn minh bạch cùng quyền bá khí thế đối cứng liền là thắng mình cũng rơi không được tốt, chỉ có thể khai thác thủ thế bảo toàn tự thân. Dùng tiên thiên nguyên khí bao phủ tại bên ngoài, quyền bá khí thế mạnh hơn, cũng không đả thương được mình. Làm quyền bá phát hiện khí thế đối với Lệ Trường Sinh vô dụng thời điểm, liền là lấy chiêu thức thủ thắng thời điểm, lấy chiêu phá chiêu, Lệ Trường Sinh cảm thấy thắng qua quyền bá liền dễ dàng nhiều. Chương 208, cao thủ tụ tập. Ha 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 ha. Một trận cười quái dị, chấn động đến quần hùng mảng nhĩ đau nhức. Quyền bá khí thế vừa thu lại, ngưng trọng nói, quái đạo. Là ngươi sao? Đi ra cho ta, đừng giả thần giả quỷ. Ha ha ha. Theo lại một trận cười quái dị, giữa không trung xuất hiện một con chim lớn. Đại điểu hạ xuống tại đất, nguyên lai là một người, khinh công của người này thật cao, vậy mà tại giữa không trung trượt như bay. Người này mặc hơi cũ không mới đạo bào màu xanh, một điểm cũng nhìn không ra là cái võ lâm cao thủ. Cùng quyền bá chỗ tương tự chính là, hắn cũng râu tóc đều là hắc, không ai có thể nhìn ra tuổi của hắn lớn đến bao nhiêu. Quân hùng cũng không có biết hắn, bất quá mới từ Không Minh Hòa Thượng nơi đó nghe tới 50 năm trước võ lâm thập đại cao thủ sự tình, nhưng cũng đoán ra vị này liền là thần, tiên, quỷ, quái, ta bên trong quái đạo. Quái đạo, ngươi tới làm gì? Quyền bá nói. Ồ, ngươi cái này bá đạo ma bệnh còn không có đổi, ngươi quản được ta sao? Quái đạo nghiêng đầu nói. Hừ, ta mặc kệ ngươi, ngươi cũng đừng cho ta quấy rối. Quyền bá nói. Ai quấy rối ngươi rồi? Quái đạo không hề lo lắng nói. Ta muốn điều tra võ thần kinh hạ lạc, ngươi đừng cho ta chơi ngáng chân. Quyền bá nói. Võ thần kinh? Ta mẹ nó còn muốn đâu? Vì cái gì tặng cho ngươi? Quái đạo một bộ kinh ngạc bộ dáng.